Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang tiết 45 và nhan đề là cách đả thất. Cách đả thất, chữ đả đây là từ ở trong miền Nam. Đả đây nó cũng là một cái từ cổ, đả có nghĩa là đả tọa. Đả tọa ngày xưa, đả tọa tức là gì? Tức là người ta ngồi xuống và chuyên tâm thiền định, gọi là đả tọa. Còn ở đây đả thất tức là dụng công tu hành trong vòng 7 ngày, gọi là đả thất. Đả thất, cho nên đọc sách mà những cái sách Phật giáo cổ, cái cách dịch của các cụ ngày xưa, chúng ta hay nghe thấy cái từ là đả tọa. Đả tọa ở đây nói là cách đả thất. Cách tức là cách thức, là phương pháp. Phương pháp đả thất như thế nào? Chứ đả thất ở đây còn được gọi là gì? Kiết thất. Kiết thất hay là kết thất? Kết thất cũng được mà kiết thất cũng được, vì cùng một cái chữ ấy, nhưng mà miền Bắc thì chúng ta đọc là kết, miền Nam thì đọc là kiết. Cho nên từ kiết thất hay là kết thất đều có nghĩa như nhau, cách phát âm khác nhau thôi. Ở đây tiết 45 tổ nói về cách đả thất. Đả thất còn gọi là kết thất, có ý nghĩa đồng nhau. Đả thất là dụng công trong 7 ngày. Chứ đả ở đây là từ nguyên ngữ đả thành nhất phiến. Tổ giải thích là cái từ đả ở đây lấy từ nguyên ngữ đả thành nhất phiến. Có nghĩa là gì? Đánh cho thành một khối tịnh niệm. Cái đả thành nhất phiến ở trong Phật giáo á, tổ giải thích là đánh cho thành một khối tịnh niệm. Tức đả có nghĩa là đánh, giơ roi lên đánh, giơ tay lên để đánh, gọi là đả. Ở đây vì sao lại gọi là đả thất? Vì sao lại nguyên nghĩa của nó lại nguyên ngữ của nó lại đọc là đả thành nhất phiến? Ở đây tổ giải thích là đánh hay là gọi là nhào nặn cho nó thành một cái khối tịnh niệm. Tịnh niệm ở đây thì gọi là để đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn đó, và tịnh niệm. Chứ đả thất niệm Phật, có khi nhiều người đồng tu hoặc chỉ một người cho dễ được thanh tịnh. Người đả thất chuyên tu phải có ba bậc thiện tri thức. Ở đây tổ nói là cách đả thất ở đây có thể là nhiều người hoặc có thể là một mình. Nhiều người, ví dụ như chúng ta khóa tu Phật thất đấy chẳng hạn, đó cũng gọi là đả thất đấy. Nhưng mà cách tu nhiều người như thế, tuy cái lực rộng ở bên ngoài thì rất là lớn, tức là chúng ta nghe thì cái tiếng niệm Phật của đại chúng rất là hùng hồn, có sự sách tiến lẫn nhau. Người khỏe thì giúp người yếu, người tinh tiến thì giúp người giải đãi, vân vân. Đây cũng là một cái lợi thế khi mà tu đông người. Ví dụ tu một mình thì bền bền một chút là đi nằm, là đi ngủ khò luôn được. Đó. Nhưng còn tu đông người á, mình có mệt một chút á, thì cũng ráng đi, ráng để mà theo, ráng để mà theo. Vì mình mà thoái tâm, mình mà đi ngủ hay là mình mà ngồi, hoặc là mình ngủ gật chẳng hạn, thì các người khác sẽ đánh thức mình, người khác sẽ nhắc nhở mình, vân vân. Đấy là nếu mà đả thất đông người thì có cái lợi như vậy. Nhưng để được nhiếp tâm chuyên sâu thì cách đả thất đông người thì khó được hơn. Để đạt được cái niệm Phật nhất tâm bất loạn hay là niệm Phật tam muội thì phương pháp đả thất đông người sẽ khó thành tựu hơn. Vì sao? Vì dù sao nó vẫn còn cái ngoại cảnh bên ngoài, ở cái chốn ấy, rồng rắn là đồng tu như vậy. À, thì để cho đạt được cái niệm Phật nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội thì chắc chắn sẽ khó hơn là tu một mình. Nhưng tu một mình nhé, đả thất một mình nhé, nó dễ được nhiếp tâm. Nhưng khi mà cơn buồn ngủ nó đến, cái sự giải đãi biếng lười nó đến, nếu không có người sách tiến là chúng ta thì chúng ta đi ngủ khò ngay. Mà như hôm qua chúng tôi nói, khi nhập thất á, vào ngày thứ hai, thứ ba là những cái ngày mà nghiệp nó phá mình mạnh nhất. Nào là tự nghiệp của mình ấy, nó phá. Nào là oan gia trái chủ nó phá. Nào là quỷ thần ma nó phá. Nào là thiên ma phá. Đến giai đoạn thiên ma phá mới khủng khiếp. Giai đoạn thiên ma phá thì 10 người thì có thể chỉ thoát được có 1-2 mà thôi. Không đơn giản. Đó. Thiên ma phá thì khủng khiếp lắm. Trong này cũng hình như cũng có cái đoạn mà tổ nói về cái một phần nào về cái lúc đó, bị ma phá đó, mà người ta hay gọi là ma khảo đó. Đấy. À, vì vậy mà cũng giới thiệu qua về chúng ta như vậy để thấy rằng cái cách nhập thất có hai cách, đó là đông người và một mình. Đó, một mình thì có phần dễ nhiếp tâm hơn, nhưng chúng ta phải tự vượt qua những cái chướng ngại, những cái sự cám dỗ của cái con ma buồn ngủ, ma hôn trầm, rồi ma lười biếng, vân vân, để vượt qua nó. À, tự mình phải chiến đấu, giống như đi ra trận một mình cầm súng giữa gì, cầm súng cầm gương giữa bãi chiến trường, giữa quân đặc trùng trùng, quân giặc trùng trùng điệp điệp, thì ta phải là đấng xuất chúng, ta phải là bậc gì ạ, văn võ toàn tài đã, thì có thể một mình mày đi xông pha giữa trận mạc mới thắng được. Không có thì chúng ta tán thân mất mạng giữa chiến trường là chuyện như thường. Cho nên các đệ tử xuất gia của thầy, mấy sư ông mấy năm trước đòi nhập thất một mình, thầy có cho đâu, thầy không cho, chưa cho, vì thấy thì cái kiến thức cơ bản chưa nắm vững, cái sức tu thì cũng chưa được chuyên sâu. Công đức phúc báo nói chung là còn gì, quá ít, quá nhỏ. Bây giờ đi vào nhập thất ấy, mà bảo là phát nguyện là một đời, một thời gian ngắn để được giác ngộ, được giải thoát, đạt được niệm Phật tam muội, đạt được chính định tụ vân vân đó, thì rất dễ lầm đường lạc lối, rất dễ là bị đổ vỡ giữa chừng, rất dễ bị tán thân mất mạng đối trước các thế lực của ma và ma vương. Cho nên thầy chưa cho vị nào nhập thất cả. Có một hai vị trốn thầy ở trên Tản Viên để là sống biệt chúng để tu, mới có một thời gian ngắn thôi, mấy tuần thôi. À, mà bảo là nhìn thấy cái nọ, thấy cái kia, thấy lúc thì thấy Phật, lúc thấy Bồ Tát, lúc thấy thì, đủ các thứ hết. À, bảo có thần thông thế này thế khác thế kia, mà cuối cùng là bị ma dựa. cuối cùng lại bị ma dựa. Thì không đơn giản các quý vị. Cho nên muốn nhập thất một mình thì chúng ta phải khẳng định là phải mài cho chúng ta rèn rũa và mài, và chúng ta phải có một cái gì? Thanh gươm trí tuệ sắc bén. Đấy, phải có một thanh gươm trí tuệ sắc bén. Phải có gì? Có cái sức tu, phải có sức huân tu á, lâu năm rồi. Nói nôm na là gì? Phải có một bậc chân tu, phải có trì trai giữ giới lâu năm rồi, ít nhất cũng phải 5-7 năm, chục năm trở lên rồi. Thì khi chúng ta đả thất một mình thì cái việc mà đạt được niệm Phật tâm muội hay là niệm Phật nhất tâm bất loạn vân vân đó mới có thể thành tựu được. Mới vào chùa có một vài năm học Phật, những cái pháp cơ bản chưa nắm được, cái phương pháp tu cũng còn mờ mờ ảo ảo, tức là chưa nắm một cách rõ ràng, mà đả thất thì rất dễ bị chết, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, nói đúng hơn là như vậy. Em cũng nói thêm để chúng ta biết, không có nghe thầy giảng về nhập thất dễ đạt được chính niệm, dễ đạt được niệm Phật tam muội, bắt đầu về mấy hôm nữa về bắt đầu đóng cửa nhập thất, viết cái di chúc cho người thân đóng cửa nhập thất không ra nữa, ở một mình trong đó. Mấy hôm sau cứ phát ra tiếng cười cà cạc ở trong phòng thì thôi, mở cửa ra thì tóc tai bù xù, mặt mũi đỏ hoe, cứ thế là lúc thì cười lúc thì khóc thì nguy hiểm rồi. Mang lên bảo ai dạy tu như thế, bảo thầy Thịnh dạy tu như thế thì chết tôi đấy, khổ. Phật Bồ Tát lại hỏi tội tôi, tại sao lại ông lại dạy cho các đệ tử của ông tu như thế. Diêm Vương lại hỏi tội tôi, tại sao á thầy lại hướng dẫn cho đệ tử của thầy tu như thế, thì chết tai tôi luôn đấy. Cho nên nói như vậy để chúng ta có cái hướng, có cái hướng thôi. Đây là tổ đã gì? Tổ đã giảng. Tổ giảng ở đây để dành cho những cái bậc gọi là thượng căn. Giai đoạn nhập thất này là dành cho những bậc thượng căn, hoặc là ít ra cũng phải trung căn. Còn hạ căn không hiểu cái gì mà nhập thất thì 10 người thì gần như là 9 người bị đơ đơ, 100 người thì 99 người đơ đơ. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cái việc mà nhập thất đông người chuyên tu á, nhập thất Phật thất đông người á, để sách tiến lẫn nhau nó chậm một tí nhưng mà nó an toàn. Đó, chậm một tí nhưng an toàn. Bắt đầu sang tháng 8 thì chúng ta nối lại cái khóa tu chuyên tu ở trên Tản Viên. Thì chúng ta một khóa chỉ có 3 đến 400 Phật tử thôi. Vì hội trường nó không lớn. Mà tu như vậy là cũng đã đông rồi. Bình thường nhập thất cái kiểu mà chuyên như vậy là khoảng 100 người, 50 người, 100 người. Nhưng mà vì khổ, cùng một khóa tu mà ai cũng đòi đi tu, ai cũng muốn đi tu. Nhận có 100 người thì không biết bao nhiêu thời gian cho những người khác mới đến lượt. Vì nếu mở ra chỉ khoảng vài hôm là kín cái số lượng đăng ký rồi. Vì hội trường không quá được 500 người, nó 500 người thì chật quá. Nó thường là 400 người, 300 đến 400, đó, mấy khóa trước thì như vậy. Thì đấy cái cách để cho chúng ta thì buông xả dần dần, tu tập vào quy củ nề nếp dần dần. Các cụ nói là gì? Chậm mà chắc, chậm mà chắc. Còn nhanh mà ẩu thì mà nguy hiểm thì chúng ta cũng không nên. Nhưng đây tổ dạy thì chúng tôi cũng đưa ra để cho tất cả chúng ta cùng học. Đây tổ nói là người đả thất cần phải có 3 bậc thiện tri thức. Thế nào là 3 bậc thiện tri thức? Bậc thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ tức là gì? Là người thầy để dạy bảo cho chúng ta. Thiện tri thức là gì? Là chỉ cho những người thầy, những người có trí tuệ, những bậc chân tu đã từng trải, tức là các ngài đã gì? Đã tự thân tu tập, tự mình trải qua những cái giai đoạn tu tập ấy, các ngài có kinh nghiệm. Giống như người đi ở trên một đoạn đường hiểm ấy, người ta đã từng đi qua đi lại ở đó nhiều lần rồi, người ta biết đoạn nào là nguy hiểm, đoạn nào là không nguy hiểm, đoạn nào nguy hiểm nhiều, đoạn nào nguy hiểm ít, vân vân. Người ta báo cho mình, chỉ cho mình và nhắc nhở mình, bảo ban mình, đến đoạn đó thì phải đi như thế nào, đến đoạn đó thì phải thậm chí là phải dùng cái gì, cái dây để mà đu qua, để mà cầm cái dây để mà không may có trượt chân thì còn gì, còn cái dây tóm được cái dây vân vân chẳng hạn, kiểu nó thế. Đấy là cần thiện tri thức để làm gì? Để quan tâm, xem xét, nhắc nhở, sách tiến mình trên cái đường tu học, làm sao cho gì đi đúng pháp, tu đúng như lý như pháp, để dễ đạt được kết quả cao nhất, tốt nhất trong sự nghiệp tu hành của chúng ta. Cho nên ở đây nói thiện tri thức ở đây là một vị thông hiểu Phật pháp, có kinh nghiệm về đường tu để thường chỉ dạy cho chúng ta, hay dẫn dắt chúng ta, khiến chúng ta gì đi đúng trên con đường chính đạo. Chúng ta có thể thường xuyên đi đến để thỉnh giáo trước và sau khi kết thất. Đấy, đối với bậc thiện tri thức chúng ta, trước khi kết thất chúng ta gì nên đến thỉnh giáo các vị ấy, bạch sư phụ hay là bạch hòa thượng, bạch thượng tọa, bạch thầy, vân vân. Con có phát nguyện muốn nhập thất một tuần hay ba tuần hay bảy tuần như thế, để chuyên tâm niệm Phật hay là chuyên tâm tu học vân vân. Thầy xin thầy chỉ dạy, hoan hỷ chỉ dạy cho con, bố thí cho con ạ. Con phải làm như thế nào, phải học cái gì và phải tu như thế nào trong khi nhập thất ấy. Thì nếu mà là vị thầy có đạo hạnh, có kinh nghiệm tu học thật sự, người ta sẽ biết được cái đối phương, tức là cái người ở trước mặt họ đang hỏi đó, cái nhân duyên của vị ấy cần tu cái gì, cần học cái gì, cần làm cái gì trong cái quá trình nhập thất ấy để cho thành tựu tốt đẹp nhất, người ta sẽ dạy cho chúng ta. Đó là trước khi nhập thất. Sau khi nhập thất, trải qua một thời gian tu hành rồi, chúng ta lại gì? Lại đến để đỉnh lễ về thiện tri thức ấy, để trình lên cái sở tu của chúng ta, sở ngộ của chúng ta, sở chứng của chúng ta, xem trong quá trình con nhập thất 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày như vậy, con học như thế, con tu như thế, và con gì? Con giác ngộ như thế, rồi con cảm nhận thấy tâm con như thế, bạch thầy xem có đúng không? Xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho, chúng con xin được ân chiêm công đức vân vân. Đó, đấy là sau khi ra thất rồi, lại phải đến để trình, để xem thầy tổ nhìn bậc thiện tri thức của mình, các ngài khai thị cho mình tu như vậy có đúng không. Đó, ví dụ như ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng, khi ngài bắt đầu đi ra hành đạo, sau khi được truyền y bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài vào trong núi để ẩn cư hết 11 năm, ở với đám thợ săn và sống cùng với đám thợ săn như vậy. Nhưng mà ngài gì vẫn tu. Đám thợ săn thì chúng biết, đám thợ săn thì ăn chay hay ăn thịt? Các bà tưởng thợ săn từ xưa nay họ ăn chay hay ăn thịt? Thợ săn thì thường là ăn thịt rồi. Thì họ sống bằng nghề gì ạ? Nghề săn bắn mà làm gì có chuyện ăn chay, đúng không? Đấy. Nhưng Lục Tổ Huệ Năng lại gì? Lại sống cùng với đám thợ săn suốt 11 năm như vậy. Vừa lại chạy trốn sự truy đuổi của gì? Của một số những người muốn suy tôn thiền sư Thần Tú lên làm tổ thứ 6. Tức là học trò và là đồ đệ của Thần Tú đó. Sau khi biết được là Huệ Năng mới là một ông cư sĩ, chưa được cạo tóc, vào chùa mới có 8 tháng, mà đã được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cho tâm ấn, là truyền cho y bát, lên làm tổ thứ 6 ở Trung Quốc và tổ thứ 33 cả tính từ thời Đức Phật truyền cho ngài Ma Ca Diếp cho đến gì? Cho đến tổ Hoằng Nhẫn là tổ thứ 32, đến lục tổ Huệ Năng là tổ thứ 33. Tức là tổ Thiền Tông của Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Ấn Độ đó, Ấn Độ trước và Trung Hoa sau. Đó. Đệ tử của Thần Tú, Thần Tú là một đệ tử lớn của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Văn ngôn chữ nghĩa đều gì? Cốt cách xuất chúng cả. Nhưng mà vẫn chỉ chứng được ở cái phần bên ngoài của Thiền Tông mà thôi. Tức là chứng được cái phần da, phần áo ở bên ngoài của Thiền Tông mà thôi. Thế còn chưa đại triệt đại ngộ, chưa chứng được cái phần cốt tủy của Thiền Tông. Đó. Mà chỉ có thì lục tổ Huệ Năng, một anh chàng thanh niên tiểu phu kiếm củi nuôi thân, nuôi mẹ. Đi qua nhà ông trưởng giả, nghe ông ấy tụng kinh Kim Cương ở bên cửa sổ, đến cái câu gọi là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỷ tâm. À, ông trưởng giả tụng kinh ở trong nhà thì tụng qua tụng lại biết bao nhiêu trăm lần, bao nhiêu nghìn lần rồi chưa ngộ. Nhưng mà cái ông cái tiểu phu kính củi đi bán á, đi qua cửa sổ nghe được có một câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm, thế mà gì hiểu được và chứng được, ngộ được và chứng được ngay tại một cái câu trong kinh Kim Cang, được ông trưởng giả giàu có ông đọc lọt qua cửa sổ ra bên ngoài. Ông tiểu anh chàng tiểu phu gánh củi thì nghe thấy câu kinh ấy mà tâm ấy, tự nhiên hoát nhiên đại ngộ mà hiểu rồi đó. Còn sau này á, ngài đến á, chỗ Hoàng Mai á, tới với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á, chỉ là để gì? Để được xuất gia và để được kiểm chứng và để được truyền ở tâm ấn mà thôi. Đấy, cho nên chúng ta thấy tu thì cả đời, ngộ thì chỉ trong một giây lát rất ngắn thôi. Có mấy bước chân đi qua cửa sổ nghe thấy cái câu gì ưng vô sở trụ di sinh kỳ tâm, nó chỉ có khoảng độ gì chưa đầy một phút các vị, có vài giây thôi, nghe qua một cái liền là tâm tính của anh chàng kiều phu tự nhiên hoát nhiên đại ngộ và đã chứng đạo ngay từ đó rồi. Sau đó thì về xin mẹ xuất gia, mẹ đồng ý cho xuất gia, nhưng thương mẹ quá cho nên á, lục tổ Huệ Năng mới đi kiếm củi để thêm mấy tháng nữa chất được đầy ba cái đống củi to tướng cho nhà ông trưởng giả giàu có kia. Thế bây giờ thì ông trưởng giả thì nhận nuôi mẹ của ngài cho đến gì, cho đến chết mà. Nhưng mà ngài vì gì, vì nghĩ rằng mình cũng không nên lợi dụng lòng tốt của người ta, cho nên mấy tháng suốt ngày đi củi để chất đầy ba cái đống củi. Có thể ngày xưa chúng ta biết là ở trong ở trên cái, những cái miền dân tộc của Trung Quốc cũng như Việt Nam chúng ta cũng vậy, kể cả dưới xuôi chúng ta người Hà Nội thì thầy không biết, nhưng mà cái người ví dụ như các bạn sân Tây này thầy nghĩ cũng thế thôi. Ngày xưa là toàn đun bằng củi, đến nhà nào ấy mà nhìn thấy có đống củi to biết ngay nhà đó gì có người gì, có người rất chịu thương chịu khó, đặc biệt nhà có con gái. Nhà mà có con gái 18 đôi mươi mà có 2-3 đống củi to biết rằng con gái nhà đó gì rất chịu khó và rất dễ lấy chồng. Ngày xưa thì con gái dễ lấy chồng, đến nhà mà cứ không nhìn thấy cái củi đâu mà nhìn thấy chỉ có một tí lẹt mấy cái khóm củi dưới gốc cây á, biết rằng nếu nhà đó có con gái nhà đó gì thực sự là lười biếng. Rất khó lấy chồng. Vừa qua thầy lên trên Lào Cai và nghe người ta kể là ở trong cái người dân tộc thiểu số vùng cao ở trên Sapa bây giờ họ vẫn còn có cái duy trì đó, Hà Giang cũng thế, nó theo cái giải vùng cao ở trên đó, đến nhà nào mà con gái có con gái lớn lớn tầm 15-16 tuổi trở lên cho đến 18 đôi mươi á, mà đến nhà nào mà cứ thấy đống củi to biết ngay con nhà đó thì rất chịu thương chịu khó và rất dễ lấy chồng. Còn đến nhà nào mà đống củi bé tí tí thì biết con nhà đó thì lười lao động cho nên rất khó lấy chồng. Đấy, thì họ đun bằng củi mà, nó có đun bằng ga bằng điện như chúng ta đâu. Đấy là ngày xưa. Đấy, mà bây giờ một cái số thì vẫn còn như vậy. Cho nên cái cuộc sống thì của bà con chúng ta ở vùng sâu vùng xa nhiều nơi còn khó khăn lắm. Tôi trở lại bài. Đang nói về gần gũi bậc thiện tri thức sẽ đem lại cho chúng ta cái sự lợi ích vô cùng trong vấn đề tiến tu đạo nghiệp, cầu thoát ly sinh tử, cầu được giải thoát, vân vân. Đó. Cho nên ở đây á, đang nói về cái vấn đề thiện tri thức dạy chúng ta cách đả thất. Dạy chúng ta cách đả thất. Khi chúng ta trước khi nhập thất nên hỏi, khi ra thất rồi cũng phải nên hỏi. Thầy đang nói về lục tổ Huệ Năng. Ngày xưa ngài đắc pháp rồi, đắc pháp với thầy tổ rồi, nhưng mà lại phải trốn chui trốn lủi sống với đám thợ săn 11 năm trời. Khi đám thợ săn gì, săn được con hoãng, con gì, con thú đem nấu lên để ăn. Lục tổ Huệ Năng lúc đó đi hái một nắm rau cho chung vào trong cái nồi gì, cái nồi nồi canh của đám thợ săn đấy. Vì nếu mà Huệ Năng mà lộ ra mình thì là một vị sư được ngũ tổ hoàng nhẫn truyền tâm ấn và y bát cho thì có khi cái mạng còn chẳng giữ được. Cho nên sống trốn chui trốn lủi với cái đám thợ săn ở trong rừng sâu như vậy để không bị lộ tung tích. Bên trong á thì vẫn tu hành là một bậc gì, một bậc long tượng ở trong Phật pháp. Bên ngoài thì giả bộ ngây ngây ngô ngô đi theo để gính đồ, giặt rũ cho đám thợ săn ở trong rừng. Và mỗi đến bữa ăn thì một ngày ngài chỉ ăn có một bữa thôi, một ngày chỉ ăn có một bữa thôi, giả ngây giả ngô, giả dồ giả dại như thế để giặt rũ và gính đồ cho đám thợ săn. Đi họ đi săn ở trong rừng mà, họ săn xong được thì họ lại gửi người xuống để bán da thú rồi bán thịt của các loài vật đấy, xong lại mua gạo lại các thứ, lại gửi tiền về nhà lại các thứ, vân vân. Cho nên ngài cứ sống với họ như vậy. Và cứ đến bữa trưa thì ngài lại ăn cơm trắng với lại ngắt nắm rau cho vào trong cái nồi canh của họ. Thì đám thợ săn hỏi tại sao không ăn thịt, thì ngài bảo rằng mình bụng gì ạ, bụng rất là yếu, cho nên cứ ăn thịt vào một cái là bị sôi bụng, bị Tào Tháo nó đuổi, cho nên không thể ăn được, cho nên chỉ ăn được rau thôi. Đấy, chúng ta thì khéo thế cơ mà. 11 năm trời ngài mới ra đã hoằng pháp độ sinh. Thấy nhân duyên chín muồi ngài ra hoằng pháp độ sinh. Lúc đó mới thực sự là gì, được thế pháp và được gì truyền, mới được đăng đàn để truyền giới, để cầu giới sa di, sau đó thì lên cầu giới tỷ khiêu, sau đó là cầu bồ tát giới. Ngày xưa các cụ và những bậc xuất chúng như thế gọi là nhất dạ tam đàn, tức là trong một ngày một đêm truyền cả ba đàn luôn, sa di, tỷ khiêu và bồ tát giới. Đó. Bây giờ thì ít có cái nhất dạ tam đàn như thế, thường là thọ sa di xong và phải 2 đến 3 năm sau mới được thọ tỷ khiêu, sau đó mới gì mới thọ bồ tát giới. Đó. Phải có thời gian để học lại. Nhưng ngài là bậc xuất chúng rồi, cốt cách phi phàm, là bậc long tượng trong chúng rồi, cho nên mình có thể nói là ngài chính là gì, bồ tát, là Phật, là bồ tát tái lai để hoằng pháp, để hộ pháp, để truyền tải giáo nghĩa thầm thâm vi diệu của Phật tổ đến với đại chúng rồi. Cho nên nhất dạ tam đàn, sa di, tỷ khiêu và bồ tát giới chỉ trong một ngày một đêm thôi. Đó. Và có một câu chuyện, một hôm á, khi đó ngài trở thành thành sư rồi, ngài thọ giới tỷ khiêu rồi, tức là đã quá 10, phải sang năm thứ 12, 13 gì đó kể từ khi ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát rồi. Bây giờ có một vị sư đi đến, nghe tin là Lục Tổ được truyền y bát của Ngũ Tổ, là một bậc cao tăng đắc đạo, biết tất cả mọi việc, mọi sự, mọi việc ở trên đời. Cho nên có một vị tăng đi đến, vị tăng đi đến để lễ ngài để thỉnh vấn đó. Vị tăng này đi đến thì đi nhiễu ngài theo nghi thức là đi nhiễu ngài 3 vòng, sau đó đứng trước mặt ngài. Bình thường người đến cầu pháp là phải theo nghi thức ngày xưa là đi nhiễu 3 vòng, sau đó thì lễ gì, lễ xuống dưới chân của cái vị tăng, vị thầy ấy, lễ xong gì quỳ để bạch, lễ một lễ xong xá xong quỳ bạch, bạch xong được giáo giới xong này thì lại gì, lại lễ 3 lễ xong mới được lui ra ngoài. Đấy là nghi thức của gì, của tăng. Thế thì bây giờ chúng ta thấy là các sư thường là muốn bạch cái gì đó thì thường là gì, đứng tác bạch, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chư hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng từ bi hoan hỷ bố thí cho, hôm nay là ngày tháng năm chúng con có duyên sự ra đầu thành xin đỉnh lễ tác bạch ạ. Thế bắt đầu gì, lễ xuống một lễ, xong các vị ở trên, nếu các vị mà đánh kiểng cái chuông, các vị đánh kiểng cả bong một cái thì bắt đầu lại lên, lên xong bộ xá, đứng lên xong bắt đầu xá, xá xong bắt đầu quỳ xuống bạch. Chúng ta nhớ nhá, tiện đấy thì nói luôn về nghi lễ trong tăng luôn, sau này các Phật tử chúng ta cũng đi cúng giảng chay tăng hay đi làm gì đó thì chúng ta cũng theo nghi thức đấy, lễ một lễ. Xong rồi các thầy thỉnh một tiếng kiểng, không có tiếng kiểng thì thôi, mình lễ một lễ đều nhau một cái, xong bắt đầu cùng đứng lên xá, xong bắt đầu thì quỳ xuống bạch. Đấy, xá xong bắt đầu quỳ xuống bạch, bắt đầu mình bạch, ví dụ như bạch cái việc gì, việc A việc B rồi chẳng hạn, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên hòa thượng chư tăng từ bi hoan hỷ bố thí cho, hàng năm cứ mỗi độ hè về chư tôn túc tăng ni lại vân tập về các chốn trụ xứ, các chốn tổ đình thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam để kết thúc an cư hành trì lễ niệm trao dồi giấy đức, vân vân. Hàng Phật tử chúng con khát ngưỡng công đức của tiên chư tôn đức, cho nên hôm nay chúng con thành tâm cùng nhau đóng bè tập phúc, sắm sửa trai nghi để cúng giảng chư tăng. Hợp thời chúng con ra xin được tác bạch và ngưỡng nguyện chư tôn đức đại tăng từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con xin được ân chiêm công đức ạ. Đại khái thế, đúng chưa? Đó, đại khái thế xong thì bắt đầu là trên là gì, các hòa thượng vì lớn nhất đó bắt đầu sẽ có lời đáp từ, chấp nhận cho mình. Chấp nhận xong thì lúc đó thì mình lại tiếp tục là gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tùy theo. Trên chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng đã từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ cho rồi, lại ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ để sách tiến, chúng con xin được nhất tâm y giáo phụng hành và nhất tâm hoan hỷ cúng dường. Thế là đầu là chúng ta phải cùng nhau lễ xuống thì 3 lễ, từ chỗ quỳ đó lễ một lễ là 1 này, xong bắt đầu thì đứng lên lễ một lễ thứ 2 là thứ 2 này, rồi đứng lên lễ một lễ nữa là lễ thứ 3, đó lại là 3 lễ, xong bắt đầu xá và nhẹ nhàng lùi ra, hết phim. Cái là nghi thức ở trong tăng hơn 2500 năm nay vẫn duy trì như vậy các quý vị. Đây gọi là những nghi thức, những cái nghi thức nghi lễ của gì, của tăng, ở trong tăng. Cho nên chúng ta muốn biết được các vị sư nào có học hành oai nghi phép tắc hay không, có học hành đến nơi đến chốn hay không, ra nhìn lễ tăng một cái biết ngay. Nhìn lễ tăng biết ngay. Bình thường người ta lễ một lễ xong xá xong quỳ bạch xong á, xong rồi gì, xong lại lễ 3 lễ, nhưng vào việc đó đầu tiên vào lễ 3 lễ luôn, không đúng à? Đấy, hoặc là bạch xong là lễ một lễ xong lui ra cũng không đúng à? Đấy, đấy là cái nghi lễ của tăng, đấy, nghi lễ ở trong tăng. Tiện đây cũng nói thêm như vậy, cho nên chúng tôi đang nói là gì, có một vị tăng đến cầu pháp với lục tổ Huệ Năng lễ một lễ, đứng lên đi nhiễu ba vòng, xong rồi lại gì, lại lễ tiếp ba lễ. Nhưng mà lễ của vị tăng này là gì, nghĩ rằng là gì, nghe nói là lục tổ đã đắc pháp, được truyền tâm ấn và truyền y bát của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, tức là được truyền thừa từ thời Đức Phật đó các quý vị nhé. Cái y và cái bát đó được truyền từ Đức Phật cho Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền cho tôn giả Anan, Anan truyền dần xuống cho đến tổ thứ 28 của Ấn Độ là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma 80 tuổi, hơn 80 tuổi sang Trung Hoa truyền đạo, truyền cho gì? Cho ngài Tuệ Khả, tổ Tuệ Khả truyền cho rồi tổ Tăng Sán, tổ Tăng Sán là truyền cho tổ Đạo Tín, tổ Đạo Tín truyền cho tổ Hoằng Nhẫn, tổ Hoằng Nhẫn truyền cho tổ Huệ Năng. Đó thì bây giờ đấy, cái hệ mạng mạch truyền thừa như vậy. Nhưng bây giờ nhìn á, ông Huệ Năng hay nhìn thì người ấy thì thấp, chưa đến 1m6. Người thì sinh ra ở nơi gì, biên địa mà, nơi dân tộc, vùng dân tộc, cho nên người lại ngăm ngăm đen đen, lại xấu xấu. À, ngăm ngăm đen đen xấu xấu, người lại bé bé nhỏ nhỏ. À, cho nên là cái vị sư kia khởi là cái niệm cống cao ngã mạn ở trong tâm, mới nghĩ là gì, mình á tuổi đời cũng nhiều hơn, tuổi đạo cũng nhiều hơn, vị này xuất gia lâu rồi và 30 năm ẩn cư trên núi chuyên tụng một bộ kinh, đó là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đã tụng gì hàng vạn biến kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 30 năm chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mỗi một ngày tụng gì 6 thời, một ngày 6 thời chuyên tụng kinh Pháp Hoa, mà 30 năm như thế các vị biết xem tụng được bao nhiêu bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên trong tâm vị này khởi lên một cái niệm là gì, tuổi đời mình cũng nhiều hơn này, tuổi đạo mình cũng nhiều hơn này, lại 30 năm, hơn 30 năm ở trên núi chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên khi nhìn thấy lục tổ Huệ Năng ở trên pháp tòa thì người thì đen đen xấu xấu, thấp thấp nhỏ con, chúng ta không dám nói là bẩn bẩn, đen đen xấu xấu, thấp thấp và nhỏ con, tuổi thì cũng chưa phải là cao. Trong đạo thì mới xuất ra được có 12-13 năm, nhưng trong khi đó mà bảo 11 năm đi sống chung với đám thợ săn ở trong rừng thì không biết ông ấy tu thế nào. Chỉ có 1-2 năm nay vừa thế pháp và thọ giới 1-2 năm nay thôi. Mình thì thọ giới tỷ khiêu thì hơn 30 năm nay rồi, ở trên núi chuyên tụng kinh Pháp Hoa hơn 30 năm nay rồi. Cho nên khởi ra một cái niệm tâm là coi thường, có đi nhiễu ba vòng, có lễ ba lễ, nhưng mà lễ gì, đầu không không sát đất. Đấy, nhá, lễ đầu không sát đất thôi nhá các quý vị nhá. Có lễ xuống nhưng mà gì, đầu chưa sát đất, có nghĩa còn cách khoảng 10-20 phân gì đó. Với cái tâm niệm gì, coi thường một chút là vị sư kia nhìn còn trẻ hơn mình, xuất gia sau mình, rồi nhìn người cũng gì, hảo tướng cũng không bằng mình, vân vân. Cho nên lễ đầu không sát đất. Lục tổ bây giờ ở trên mới bảo rằng thượng tọa chẳng quản đường xá xa xôi ngàn dặm đến đây để cầu cái gì. Vì thượng tọa đó nghe nói như vậy, nói rằng là dạ thưa đại sư, con đến đây duy nhất chỉ cầu một việc, đó là cầu việc gì ạ, minh tâm kiến tính, chứ không cầu việc gì khác. Lục tổ mới hỏi rằng á, vậy chẳng hay á, hàng ngày thượng tọa tu tập theo pháp môn gì, hành theo bộ kinh nào mà vừa đến đây đã đòi được minh tâm kiến tính. Nghe nói như vậy cái vị Tăng kia liền nói gì? Là thưa gì? Thưa tổ thì con hàng ngày tu tập cũng chẳng có gì là tiến bộ lắm. Một ngày chỉ có 6 thời tụng kinh Pháp Hoa. Trên 30 năm nay, từ khi lên núi, chưa từng bước chân xuống khỏi bìa rừng. Có nghĩa là vẫn ở trên núi để tụng kinh. Hơn 30 năm nay chỉ chuyên tụng một bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nay nghe gì chư Tôn Đức khắp các nơi nói về ân đức và sự giáo dưỡng của Ngài, cho nên con mới đến đây để thỉnh thị Ngài khai thị cho chúng con. Tổ mới bảo là tôi tưởng là thượng tọa thì hơn 30 năm ở trên núi thực hành giáo pháp cao siêu thẩm thâm vi diệu của Đức Phật là phải am hiểu, phải tỏ ngộ, phải có oai nghi phép tắc rồi chứ. Nay không ngờ gì, hơn 30 năm ở trên núi, hơn 30 năm tụng đọc và tu tập theo một bộ kinh được gọi là vua của các kinh như vậy, mà tôi thấy thượng tọa gì chẳng hiểu được cái gì cả. Đấy, tổ trách luôn. Chẳng hiểu được cái gì cả. Đó. Vì sao? Vì 30 năm hành trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng mà cái tâm vẫn gì? Vẫn cống cao ngã mạn. Đi đến cầu pháp mà lễ gì? Lễ đầu không gì? Không chấm đất. Đấy, cho nên chúng ta thấy không? Ngay cái câu nói đó, cái vị tăng kia giật mình, thôi chết rồi. Mình do chấp vào tướng, chấp vào tướng tu tập hơn 30 năm tụng kinh Pháp Hoa, chấp vào cái tướng mình là người xuất gia trước, chấp vào cái tướng này gì, tổ là cái người gì, tuổi ít hơn mình xuất gia sau mà lại gì, người đen đen, xấu xấu, lùn lùn, nhỏ nhỏ, vân vân, nhìn vào cái tướng bên ngoài, chấp vào cái tướng bên ngoài của mình, chấp vào cái tướng bên ngoài của tổ, cho nên mình khởi ra một cái niệm tâm rất là nhỏ, đó là coi thường. Cho nên lễ không dập đầu sát đất. Vậy mà đã bị tổ gì? Biết được. Chắc chắn gì? Đây là một bậc cao tăng thực tu thực chứng thật sự rồi. Cho nên liền là dập đầu xuống để sám hối tổ. Sám hối lục tổ. Và lúc đó hội lục tổ chỉ cười và gì? Và bảo rằng nên như thế, như thế, phải như thế. Nên như thế, phải như thế. Người học Phật đã phải như thế. Thì nó mới gì? Nó mới hợp đạo. Các vị thế. Đó, chỉ có trong lòng ăn năn sám hối và lễ xuống ba lễ, sát đất, tổ bảo nên như thế, phải như thế. Ngay đó, vị sư kia liền là hoát nhiên đại ngộ. Trong tâm rồng rang, mình gọi là hoát nhiên đại ngộ, trong nhà thiền gọi là hoát nhiên đại ngộ. Và từ đó thì, vị thiền sư này, vị sư này được gọi là gì? Được có, được đặt cái tên, gọi cái tên là gì? Là Nhất Túc Giác. Tức là một đêm mà gì mà được giác ngộ. Đến cầu pháp có một đêm mà được giác ngộ. Tổ khai thị cho đánh vào chúng gì? Chúng một cái tâm gọi là còn một chút cái tâm niệm cống cao ngã mạn, chấp vào hơn 30 năm mình ở trên núi chưa từng bước chân xuống khỏi núi chuyên trì kinh Pháp Hoa. Chấp một chút nữa. Cho nên đến tổ gì? Tổ diệt trừ cho. Đó. Thế là liền là buông được hết, bỏ được hết, xả được hết, liền là gì? Thâm nhập vào chính đạo, hoát nhiên đại ngộ ngay trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, liền là ngộ được bản tâm. Và được tổ bảo là gì? Sau khi ngộ rồi thì lễ tạ định ra đi, định đi về núi để tu tiếp. Thế lục tổ mới bảo rằng thôi, cũng chẳng thời gian nó gì cũng tối rồi. Ông cũng nên gì ở lại đây thì ngủ qua một đêm. Ngủ qua một đêm, hôm sau sáng rồi mới đi. Thế vị sư này ở lại ngủ qua một đêm, sáng hôm sau thì lại đi về núi, và sau này trở thành một vị thiền sư cũng nổi tiếng, rất nổi tiếng. Mà câu chuyện của vị sư này gọi là gì? Câu chuyện là nhất túc giác, tức là một đêm gì? Túc là đêm, nhất túc là một đêm, nhất túc giác tức là một đêm được giác ngộ. Đấy, chúng ta thấy tu hơn 30 năm không được giác ngộ, nhưng có gì? Có một hành động, một cái lời nói của tổ thôi, là chỉ dạy của tổ đấy. Ông thì nhìn thấy thì lễ không đầu không sát đất, mà tổ biết là ông này do chấp vào gì ạ? Chấp vào cái hạnh tu của mình, còn một chút cái chấp đó thôi, nếu phủi hết đi tự nhiên là giống như dây điện đó, có điện có bóng gọi hết rồi, nhưng mà mình đấu gì, mình đấu nhầm dây á, nhầm dây sang một công tơ sang một cái công tắc khác á, bây giờ phát hiện ra thì gỡ nó ra đấm đấu vào đúng cái công tắc đó, bật một cái gì điện sáng ngay đấy. Cho nên cần bậc minh sư, cần những người thầy để khai thị cho chúng ta là như thế. Đấy, thầy kể câu chuyện như thế để chúng ta thấy gì, là giáo thọ thiện tri thức rất quan trọng đối với hậu học tu hành chúng ta. Câu chuyện này cũng kể đi kể lại mấy lần rồi, nhưng hôm nay tiện nên nói luôn. Đấy, mấy năm trước có một đại đức lên xin nhập thất ở trên chùa Tản Viên, đi xuống đây ngày đấy chưa có cái đại tượng, có cái nhà nhỏ nhỏ nhà tổ đấy, có nhà tổ, ngày đấy chưa có đại tượng. Thế thầy đến, thầy xin tôi là được nhập thất, vì thầy cũng lên đó tu mấy tháng ở trên Tản Viên rồi. Thầy ở trong miền Nam ra, ở dưới cái chùa Hà Nội, sau đó thì lên xin thầy là muốn là nhập thất chuyên tu, cho nên là trên Tản Viên nó yên tĩnh mà khí hậu rất là tốt, cho nên muốn lên đó để chuyên tu, thầy đồng ý. Lên đó ở mấy tháng xong thầy hoan hỉ quá, bảo là muốn nhập thất 3 năm. Thầy cũng rất hoan hỉ, thấy vị đó cũng xuất gia tu hành cũng đến chục năm, hơn chục năm rồi, lên lại đức cũng 6, 7, 8 năm rồi, mà thấy là gì, hạnh tu cũng rất là tốt, cho nên mình đồng ý và thôi đồng ý cho thầy nhập thất trên Tản Viên. Thầy phát nguyện nhập thất 3 năm. Thầy rất hoan hỉ và khuyên vị đấy là thôi, trong cái kỳ nhập thất này con tặng thầy cái bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Đại Bát Nhã đó, mà Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hà Tịnh là đệ nhất tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta cụ phiên dịch ấy, đưa cho vị ấy bộ đấy. Thầy bảo vào thất lần này, thầy nhập thất lần này 3 năm, thì chúng con ở ngoài cũng chỉ có là ngoại hộ Phật Pháp cho thầy lúc nhập thất thôi, không thể giúp được gì hơn. Nhưng mà thì con ngày xưa cũng nhập thất mấy lần rồi, nhờ cái bộ kinh Đại Bát Nhã này mà làm thầy, cho nên thoát ra khỏi được cái lưới ma. Tức là khi mà gặp ma ở trong thất này, ngày xưa nhập thất ra cũng gặp chứ, gặp cả quỷ thần ma, thậm chí có cả thiên ma đến phá chứ. Nhưng mà do gì, lôi cái bộ kinh Ma Bát Nhã đó ra để đọc tụng, thế dần dần nó tiêu hết. Đây là kinh nghiệm, cho nên bảo thầy là đem cái bộ kinh này vào thất, khi mà gặp chướng thì thầy cứ đem bộ kinh này làm mà nhất tâm mà tụng thì sẽ hết thôi. Thế thầy cũng bảo vâng, cầm lấy bộ kinh. Mình cứ tưởng là thầy mang theo, nhưng xong rồi thì đến trưa trưa mình đi làm việc về thì nhìn trong phòng khách cái bộ kinh, cái chỗ cái bàn tiếp khách lúc mình tiếp thầy vẫn còn bộ kinh này, mình tưởng thầy quên. Thế đến hôm sau rồi ông nhị trưởng đạo tràng Phật tử chùa Tản Viên, ông xuống đây, trưởng ban hộ tự của chùa xuống đây, thì thầy bảo chắc hôm qua thầy đưa cái bộ kinh Bát Nhã này cho đại đức kia mà chắc là đại đức quên hay sao ạ, ngày mai ngày mốt thầy nhập thất rồi thì ông mang về đưa cho thầy, và thầy con gửi chắc thầy quên. Thế là ông nhị ông mang về đem lên gửi cho thầy ấy, thầy nói là thôi không cần, thầy không cần đọc kinh, không cần xem kinh nữa, vào thất là chỉ có ngồi thiền thôi và niệm Phật thôi chứ không cần xem kinh. Thế là vị ấy trả lại, ông nhị gọi điện cho thầy thì bảo thầy không lấy, thì bảo thì thôi tùy, mình hết lòng với người ta mà người ta không tiếp nhận thì thôi kệ người ta. Chưa được một năm sau, mà có mấy tháng sau, 6-7 tháng sau gì đó, nhập thất được 6-7 tháng là cũng không phải đơn giản đâu nhé. Chúng ta thấy nhập thất được 6-7 tháng ở trong thất không tiếp xúc với ai, cũng thuộc dạng là ở ngoài đời người ta gọi là lì đòn rồi đấy. À, chúng ta cứ nhập thất khoảng độ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần em không vào trong đó mới thấy gì. Có những lúc mà nghiệp chướng nó phá, ma chướng nó phá, chúng ta thấy buồn lắm các quý vị, chỉ muốn là phá cửa mà xông ra thôi, cho nó nhất đến đâu thì đến, rồi thì tu thì tu, không tu thì thôi. À, mà hoặc là chúng ta tha, chúng ta vẫn tu mà. Đấy, nó nhiều cái ý nghĩ mà nó nên chỉ muốn đạp cửa mà ra, mở cửa mà ra thôi. À, nhưng mà người ta ở được 5-6 tháng trong đó không phải đơn giản. Nhưng mà ở để thành gì, một bậc long tượng, bậc pháp khí ở trong Phật pháp lại không phải là đơn giản các quý vị. Ở nhưng mà gì, đi theo con đường tả, lầm đường, lạc lối, mình không hay, không biết, đây mới là nguy hiểm. Đó. Thầy ở trong đó mà các vị nói với tôi là có lúc thì nửa tháng thầy không ăn cái gì cả. Mà thậm chí thì bảo là có khoảng 20 ngày thầy mới gì ăn một chút thôi. Còn hàng ngày chỉ có uống một chai nước trắng, một chai nước La Vi nhỏ nhỏ để cầm, nhưng mà vẫn sống khỏe như thường. Mà trong lúc đầu thì thầy còn mang nến vào vì làm cái am cỏ nhỏ nhỏ ở trên đằng sau cái nhà pháp hội ấy, bên cạnh cái phía bên tay phải nhà pháp hội, ra khoảng độ 50 mét ra bên bờ suối. Bước đầu thì thầy còn xin cái nến để thắp, dần dần thầy cũng không thắp nến. Qua người hộ thất thì bảo đồ ăn mang gạo lên thì thầy bảo không cần, thầy viết cái giấy vào không dùng. 15-20 ngày thầy mới ăn một chút xíu thôi, cho nên không hết nhiều. Mỗi ngày uống cái chai La Vi nhỏ nhỏ. Mà 6-7 tháng như thế không phải là đơn giản các quý vị. Một thời gian khoảng 1-2 tháng sau thì cũng không cần nến để thắp nữa. Mấy Phật tử hộ thất ở dưới Hà Nội đi lên, thầy cho vào thất của thầy ấy. Lúc đó nhập thất cũng khá lâu, gần năm rồi, thầy cho vào thất. Vào thất thầy viết lên những cái lời sấm truyền của Phật Di Đà rồi Phật Thích Ca rồi các thứ ở trên cái vách nhà ấy, lấy cái tờ giấy tờ lịch ấy, hết viết lên đó. Nó đại ý thì nói là thầy đã được Phật A Di Đà thọ ký cho báo trước ngày giờ để vãng sinh, để đoán về Tây Phương Cực Lạc. Mà đêm đến thì trên người tự phát ra ánh sáng, không cần phải đèn nến, tự nhìn thấy mọi vật ở trong thất. Chúng ta tu như thế về thời bây giờ đâu phải là nhiều đâu. Tu đạt được cái cảnh giới như thế, xin thưa các vị, thầy cũng chưa đạt được cảnh giới đấy. Thầy cũng chưa đạt được cái cảnh giới mà không cần đèn mà vẫn nhìn thấy mọi vật ở trong phòng. Nói thật như thế. Thầy cũng chưa đạt được cái cảnh giới là thì 20 ngày mới ăn một bữa. Mỗi ngày chỉ uống có một chai nước La Vi mà sống được. Đó. Rất trân trọng chứ. Nhưng mà thầy nghe các Phật tử kể là đấy, thầy tu được như thế, thầy cứ gật đầu, thầy bảo là tốt. Nhưng mà khi nói đến cái đoạn mà thầy bảo là nhìn thấy Phật này Phật nọ để về để gì, để thuyết pháp, để khai thị cho thế này thế nọ thế kia, thầy bảo là biết là thầy nói với các cụ các Phật tử thì bảo vâng. Thầy lắc đầu rồi thôi, thầy hỏng rồi. Đã hỏng mất rồi, không cứu được nữa đâu. Bảo là nhìn thấy cả Bác Hồ hiện đến, thường đến thất để tâm sự, để nói về chuyện là quốc gia, dân tộc, đất nước. Tất thầy bảo thôi thì hỏng rồi. Bảo thấy cả Bác Hồ hiện đến để nói chuyện thường xuyên, ngồi để nói về chuyện quốc gia, dân tộc, vân vân, thôi thầy hỏng hẳn rồi. Mấy hôm sau thầy đi lên Tản Viên, thấy vị ấy đi xe máy từ, có một người đèo từ trên núi xuống đến cái trạm kiểm lâm mới bây giờ đó. Thấy thế quái lạ, thấy nhập thất 3 năm ở đây sao lại thấy đi xuống giống thế. Mình cứ nghĩ là sao mà có một người giống như thế thôi, mình không nghĩ là thầy ấy. Thế hóa ra thì lên tới chùa thì mới nghe mấy sư ở trên đó với mấy Phật tử nói là thầy ấy xin là hạ sơn, vì ở trên này không hợp. Nói thế thôi. Thực sự vị đi về, vị gọi mấy Phật tử ở dưới Hà Nội hộ thất lên, thầy trách, thầy mắng. Thầy bảo tôi có làm gì nên tội với các bà đâu, mà hàng ngày các bà đi bàn mưu tính kế với ông thầy trụ trì thì giết tôi. Đấy. Thế bà Phật tử bà ngớ người ra, mấy Phật tử ngớ người ra bảo có ai bàn nhau để giết thầy đâu. Thầy nói còn cãi cái gì. Mấy tuần trước ấy, bà này với ông Hai Nhị này, với ông bảo vệ này, tức là ông Đức ông bảo vệ ấy, bàn nhau để bỏ thuốc độc vào cơm và vào nước để giết tôi. May mà tôi không ăn. Tôi nghe các bà bàn nhau rõ ràng. Tôi còn nhìn thấy các vị tụm năm tụm ba để bàn nhau. Chưa hết. Cách đây hai hôm á, các bà còn bàn với thầy chủ trì, tức là thầy Đạo Thịnh ấy, để giết tôi. Bảo trong ngày 14 này là phải giết, đêm trong đêm 14 là phải giết tôi. Cho nên buổi sáng hôm đấy mà tôi mà sáng hôm 14 mà tôi không xuống núi này là tối hôm đó là các bà, các ông, các bà với ông thầy Đạo Thịnh là giết tôi hôm 14. Tôi còn nghe rõ từ tiếng các ông, các bà với ông thầy Đạo Thịnh bàn nhau và giết tôi như thế nào. Giết ra sao? Đấy, chúng ta thấy không? Khủng khiếp không? Mà trong khi đó các Phật tử thì ngoài hộ cho thầy không thiếu một cái gì. Mình cũng trân trọng người tu, cũng giúp đỡ người ta, tạo điều kiện cho người ta không đòi hỏi một cái gì. Xin thưa các vị, đối với thầy con kiến thì còn gì không nỡ lòng giết. Con muỗi bay qua mặt mình còn không nỡ lòng giết. Huống chi mình là giết đồng đạo, là giết một vị tỷ khiêu xuất gia tu hành ở ngay trong ngôi chùa của mình. Vậy mà thầy nói ra, nói là tôi với ông bảo vệ, với ông Hai Nhị, với mấy Phật tử hộ pháp cho thầy ấy, bàn mưu tính kế để giết thầy ấy, bằng mọi giá là trong đêm ngày 14 là phải giết. Thế cho nên sáng ngày 14 thầy xuống núi trước. Đây là ma, tâm ma phát khởi, nó phá cho. Nếu mà ngày trước mà nghe thầy đem theo bộ kinh Đại Bát Nhã vào trong thất, để khi gặp chướng tụng bộ kinh đó, thì tất cả thiên ma ngoại đạo không thể phá được. Ngày xưa thầy nhập thất, thầy nhờ bộ kinh đó mà thoát được cái lưới ma. Và sau này đọc những cái bộ luận của các tổ sư, đặc biệt là các vị thiền sư ở Trung Quốc và Việt Nam, những vị thiền sư mà tu hành là bậc cao tăng lỗi lạc đó, các ngài mới nói là cái công năng, cái lúc nhập thất là công năng của bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nó có công năng là gì? Phá tất cả các tà pháp của thiên ma ngoại đạo, giúp cho các hành giả khi nhập thất đó, mà gặp chướng ngại á, đọc tụng bộ kinh đó thì hết sạch này. Nó giống như gì? Thân thể mình bẩn thì lấy nước sạch, nước thơm xà phòng rồi dầu gội đó gì, một tí là gì, sạch bóng lại thơm tho ngay. Dẫu cho chúng ta có rơi vào hố phân bẩn thỉu chăng nữa, ra tắm hai ba lần bằng dầu gội, bằng gì? Comfort để giặt đấy chứ nhỉ, bằng gì, bằng xà phòng, xà bông gì, hay là bằng dầu gội, đúng không, vân vân, dầu gội, dầu xả, clear hay là gì gì đó. Hai ba lần là gì? Thơm tho ngay. Tương tự như vậy, việc nhập thất. Cho nên sau này các Phật tử nào mà chúng ta mà phát nguyện nhập thất, ở trong này nói là chỉ nên niệm Phật, nhưng đấy là gì, các tổ nói chỉ nên niệm Phật để gì, để hành đạo thôi, cho dễ được nhiếp tâm thôi. Nhưng nên gì, nên đem một bộ kinh Bát Nhã vào nữa mà tụng. Mà còn nếu mà lớn tuổi nó không tụng được cả bộ kinh Bát Nhã thì phải học thuộc gì, Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ chú Đại Bi không được đâu nha. Thưa vị, lúc đấy chỉ chú Đại Bi thiên ma nó chỉ ngược lại cho chúng ta, chúng ta chỉ đi nó chỉ ngược lại chúng ta xem, nó không sợ, vì nó cũng là học, cũng là tu mà, nhưng nó tu sai pháp nó mới là thiên ma thôi đó. Cho nên bây giờ thì các vị cứ tâm kinh Bát Nhã mà chỉ 21 biến hoặc 49 biến hoặc 108 biến đó, Bát Nhã Tâm Kinh mà chỉ, thì dần dần chúng ta lấy lại năng lượng, dần dần là chúng ta thì sẽ được trở về thanh tịnh, tâm thanh tịnh để mà tu. Đấy, đấy là những cái kinh nghiệm mà các vị tổ sư, các bậc cao tăng thạc đức ở Trung Hoa cũng như Việt Nam chúng ta ngày xưa, các cụ, các tổ tu hành các cụ, các tổ thì bằng kinh nghiệm các vị ấy dạy lại. Vì tôi ngày xưa tôi hay đọc sách nhiều, có thể nói là tôi là một con mọt sách. Khi còn là học sinh, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi chính là một con mọt sách, đọc nhiều lắm, không nhớ được thôi. Nếu tôi mà nhớ được thì bây giờ chắc là tôi phải làm gì rồi nhỉ? Chắc có phải làm giáo sư, làm tiến sĩ được rồi. Nhưng mà vì tôi không nhớ cho nên bây giờ vẫn là ông sư quê mùa mà cục thế này đấy. Đấy, không nhớ được, chỉ nhớ kém lắm. Cảm ơn các cụ, các Phật tử nhé. Đấy, đây là đang nói về thiện tri thức. Nếu chúng ta may mắn gặp gỡ được các bậc thiện tri thức thì các ngài đấy thì sẽ hướng dẫn, chỉ dẫn cho chúng ta trên bước đường tu tập, đặc biệt là trong giai đoạn là nhập thất, vân vân. Thứ hai là gì? Ngoài hộ thiện tri thức. Thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức, tức là người thầy dạy dỗ. Thứ hai là ngoại hộ thiện tri thức, tức là chúng ta muốn nhập thất thì phải có gì? Người giúp việc ở bên ngoài gọi là ngoại hộ. Ngoại hộ tức là những người giúp việc ở bên ngoài cho chúng ta. Đây là một gì? Là một hay nhiều vị ủng hộ bên ngoài. Có thể là một vị hay nhiều vị ủng hộ ở bên ngoài. Ví dụ như mà thầy bây giờ thầy bảo nhập thất chẳng hạn, mọi công việc đang xây dựng dở dang các Phật sự như thế này, đúng không? Nếu không có các đệ tử của thầy ở bên ngoài để lo được cho thầy cái việc xây dựng á, vào trong thất á, ngồi thiền, nhưng mà thiền định chả thấy đâu, hay là niệm Phật mồm thì vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ý nghĩ thì lại không biết là ở bên ngoài đệ tử mình có lo được cái việc xây dựng không nhỉ. Nó không lo được, nó viết trong một cái tờ giấy và Nam Mô A Di Đà Phật kính bạch thầy, cái việc xây dựng đến cái tầng đấy rồi thì bây giờ phải làm như thế nào. Mấy ngày hôm qua bên xi măng người ta đòi tiền, nhưng mà thì chúng con nó không còn tiền nữa vì thầy nhập thất, cho nên cũng chẳng còn ai họ đến cúng đâu thầy ạ. Nào, rồi A Di Đà Phật bạch thầy lại còn nữa, tiền công thợ 2 tháng rồi chưa trả được, vì từ khi thầy nhập thất mọi người cũng không ai cúng cho nữa, người ta chỉ cúng chỉ đủ tiêu những cái lặt vặt thôi, không có đủ để trả tiền thợ để mua vật liệu, bạch thầy phải làm thế nào ạ? Nào các vị, lúc đấy thầy ở trong đọc cái tờ giấy như thế để còn yên tâm để Nam Mô A Di Đà Phật được không? Có còn yên tâm để nhất tâm thiền định nữa không? Có mà thiền. Lúc đấy có mà thiền. Lúc đấy có mà định. Đúng không? Thiền làm sao được, định làm sao được? Khi mà công việc của mình bên ngoài mình là trụ trì, mình là người đứng đầu, mình là người chịu trách nhiệm với những ngôi chùa mình trụ trì ấy, với các đệ tử của mình thế độ ấy, các vị viết cái lá thư vào như thế mà mình không xả thất để mà đi ra để mà lo công việc Phật sự á, có được không? Không được. Cho nên phải cần có ngoại hộ thiện tri thức là như thế. Ví dụ như thầy phát nguyện gì, thầy nhập thất trong vòng 3 tháng nhưng thợ thuyền vẫn làm, thì phải có một nhóm Phật tử hoặc là nhiều Phật tử đến bạch thầy, thầy cứ hoan hỉ, thầy cứ nhập thất đi. Cái vấn đề xây dựng để hoàn thiện cái ngôi giảng đường ấy hoặc là cái nhà tăng đường ấy, thầy yên tâm không phải lo. Chúng con đã dự tính hết rồi, tiền xi măng vật liệu đổ cái tầng kia hết khoảng 1 tỷ, chúng con thì cũng đã bàn bạc nhau đã có hết rồi, tiền thợ tiền thuyền các thứ khoảng độ 200-300 chúng con cũng lo hết rồi. Đó, tầng 1 có rồi, tầng 2 có rồi, thầy cứ yên tâm mà nhập thất hết 3 tháng, ra là gì? Ra là hòm hòm hết rồi, thầy cứ yên tâm không phải lo nghĩ về gì về cái chuyện kinh tế tiền nong để xây dựng cái giảng đường kia nữa. Đấy là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Đúng không? Các đệ tử thầy cho dù thầy có vào thất thì ở trong thất, các đệ tử ở ngoài không lo vì có các ngoại hộ, các Phật tử của thầy rồi, cứ đến gì? Đến tháng hay đến quý là gì? Hoặc là mua sắt mua xi là chuyển tiền thẳng cho người ta, hoặc là đến tháng đến quý để mang đến để cho chi khách hay là cho thủ quý là gì? Để lấy tiền để trả cho thợ. Và các đệ tử thầy không phải viết cái tờ giấy bảo thầy ơi thế này nọ thế kia nữa, thì mình yên tâm. Đấy là gì? Có ngoại hộ thiện tri thức thì mình mới yên tâm để nhập thất để tu hành được. Đại khái thế. Đấy là gì? Đấy là có thể là nhiều người hoặc một người. Đây là nói về gì? Thiện tri thức ngoại hộ cái lớn. Còn thiện tri thức thì lo việc cả cơm nước quét tước ở bên ngoài. Thì chúng ta nhập thất thì không thể nhập thất lại còn dành thời gian để đi thổi cơm, để đi quét sân ở bên ngoài thất được. Không thể, đã nhập thất ở bên trong là việc bên ngoài không màng gì đấy mà. Cho dù xét đánh ở bên tai cũng còn gì, còn không thèm chớp mắt cơ mà các vị. Các vị luyện làm sao đấy, những cái ngoại cảnh ở bên ngoài á, chúng ta phải nhất tâm thì nó khác. Thầy vừa thấy thì nghe cái tiếng rơi cả xoảng một cái mà trăm người, cả trăm người đều quay mặt về bên kia. Các vị có thấy cái gì có rơi ngay bên cạnh ấy, các vị có thấy thầy nhìn không? Thầy đang giảng thì có nhìn không? Không. Hiếm khi các vị thấy thì có một cái vật gì tác động mạnh ở bên ngoài mà thầy liếc mắt ra thầy nhìn. Tâm thế còn chưa ăn ai. Mình đang nghe giảng, nghe chừng như là nhất tâm lắm, ngồi cứ lim dim. Vừa nghe người bên cạnh rơi điện thoại hoặc là gì, cái ghế cả gì, nó rơi cái ghế quen một cái. Nhìn sang bên cạnh, ngó lên ngó xuống, đâu nhỉ? Cái gì nhỉ? Ai mà vô duyên thế nhỉ? À, tự nhiên mình mà mất đi gì, mấy giây, thậm chí mất cả phút thì gì? Tâm chúng ta gì? Đi truy cầu cái tiếng động ở bên ngoài. Nó là cái gì? Vân vân. Các vị thấy không? Thầy lên giảng, cho dù mấy lần rồi xét đánh gì, xét đánh thậm chí tóe lửa ra ở bên ngoài, nhưng thấy thầy có giật mình không? Bình thường. Không sao. Đấy, chúng ta phải luyện làm sao để cho cái tâm mình á an trú như thế. Nó phải chính niệm như vậy, nó phải chính định như thế, còn chưa ăn ai. Hơi một tí là chúng ta sợ rồi. Đối với gì? Thế lực cô hồn ngạ quỷ á, vân vân á, nhẹ không được thì phải dùng gì ạ? Dùng cái uy. Có cái ân không được thì phải dùng uy. Nhẹ không được phải dùng gì? Dùng uy của mình ra mới có thể hóa độ được họ. Không đơn giản đó. Cho nên chúng ta thấy ở xã hội thì những người làm lãnh đạo, những người làm chính trị, chính khách đó, họ rất gì? Hiền lành, đức độ, nhân từ và rất là gần gũi. Nhưng mà để cho họ, những người đó, họ đi lại thoải mái, tiếp xúc nhân dân, tiếp xúc cử tri thoải mái thì phải có hệ thống là gì ạ? Công an, cảnh sát, bảo vệ, lực lượng chìm, lực lượng nổi để bảo vệ, không có gì bị ám sát là chết toi. Đúng không? Đấy, xã hội thế. Ngoài đời như vậy thì trong đạo chúng ta cũng phải có gì? Những vị hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, các ngài hộ pháp cho. Nếu mà chúng ta muốn được các vị hộ pháp thiên thần, thiên long bát bộ gia hộ thì chúng ta gì? Phải có ân và phải có uy, phải có gì? Có uy nghi phép tắc, phải có giới hạnh, phải có đạo đức, phải có nhân phẩm của người tu hành. Nhân phẩm càng nhiều, đạo đức càng lớn, trí tuệ càng uyên thâm, sở tu sở học càng chuẩn chỉ thì càng nhiều các vị hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ các ngài theo mình để hộ pháp, để gia hộ cho mình. Cho nên cái con quỷ đấy hay là gì, cái ma đấy, con quỷ đấy, nó ngước mặt lên, nó không chỉ nhìn thấy mình mà nó nhìn thấy gì, thấy chư Phật Bồ Tát đầy rẫy trên hư không, nhìn thấy gì, thiên long bát bộ tứ chấn thiên vương bát bộ kim cương đứng sừng sững trước mặt nó không sợ mới là lạ đó. Mà chúng ta tu làm sao mà để được các ngài á hiện ra trước mắt khi mình cần, để hộ pháp, để thị uy, để cho gì mà quỷ nó kinh hồn bạt vía, thì là cả một vấn đề cả quý vị. Chứ không phải là mình trì chú để gọi các ngài đến và các ngài đến đâu. Ở trong pháp câu triệu của thần chú Đại Bi, ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân có dạy cái pháp câu triệu, pháp tu câu triệu của Đại Bi á, để kêu gọi gì chư thiên quỷ thần đến để hộ pháp cho mình. Thậm chí là câu triệu cả các vị Bồ Tát đến đấy. Cái pháp câu triệu tức là mời thỉnh, mời tất cả cả các vị Bồ Tát, thậm chí thì mời được cả Bồ Tát Quan Âm đến, Bồ Tát Địa Tạng đến đấy ấy. Nhưng mà chúng ta thỉnh mời dùng pháp câu triệu, vì sao chúng ta thỉnh mời được các ngài đến, là các ngài phải đến vì các ngài đã phát nguyện. Có ai tu tập và hành trì cái pháp câu triệu này, thỉnh mời các ngài thì các ngài liền là đến. Cho nên các ngài không thể nào mà làm trái lại với cái bản nguyện bản hạnh của mình, vì vậy mà các ngài đến. Nhưng đến mà thấy chúng ta gì? Chúng ta là một cái kẻ gì? Háo danh, háo sắc, háo lợi, háo tiền tài vật chất, mà dùng cái pháp câu triệu đó để bắt ma trừ quỷ để kiếm tiền, hoặc là bắt ma trừ quỷ để nâng cao vị thế của bản thân, để được mọi người tán dương khen ngợi, ôi ông thầy đấy giỏi lắm, ông thầy bắt ma trừ quỷ tốt lắm, vân 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 vân. Một vài lần như thế, các ngài liền gì thấy là cái trường hợp này không phải nó dùng pháp câu triệu để thưa thỉnh, để học tập và để hoằng pháp lợi sinh, để độ chúng sinh khổ não, mà nó dùng cái pháp câu triệu này dùng vào cái gì? Dùng vào cái việc riêng của nó, hoặc vì tài, vì sắc danh thực thủy vân vân chẳng hạn. Cho nên là các ngài liền bỏ đi. Và dần dần là gì? Thiên ma thường lui tới làm bạn với kẻ đó, giả là gì Phật Bồ Tát để làm thầy kẻ đó, làm bạn kẻ đó, và dần dần kẻ đó gì đi vào con đường tà lúc nào không hay không biết, cũng rất nguy hiểm. Cho nên cái phương pháp dù tu theo mật tông, các cụ ngày xưa mới nói nó giống như con dao hai lưỡi á. Nếu chúng ta sử dụng không đúng thì chúng ta thì đi sai đường lạc lối nhanh lắm. Tu hành mau chóng cảm nhận được những cái sự huyền bí, những cái sự mầu nhiệm ở trong Phật pháp cũng rất là nhanh, nhưng mà lạc đường lạc lối cũng không phải là ít vậy. Đấy, cho nên ngày xưa các cụ bảo là tu mật tông phải có thầy truyền cho, và thì thường thường ở bên cạnh để dạy bảo là như thế, phải thường gần gũi thầy tổ để học hỏi, để được chỉ bảo, không có lầm đường lạc lối mà không thành tựu được cái hạnh nguyện tu tập của mình, nó không đơn giản. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì, ngoài hộ thiện tri thức rất quan trọng đối với hành giả tu tập muốn nhập thất của chúng ta. Khi chúng ta muốn nhập thất thì phải có người ở ngoài lo các công việc Phật sự bên ngoài, cơm nước cho chúng ta, quét dọn cho chúng ta, và chúng ta thì vào trong thất chỉ có một việc là ngày một bữa cơm và sáu thời tu tập chuyên tâm nhất ý mà thôi. Đó, không phải lo gì đến việc bên ngoài nữa, đó gọi là gì, ngoại hộ thiện tri thức vậy. Cái thứ hai, thứ ba là gì, là đồng tu thiện tri thức. Tổ dạy thứ ba là cần phải có đồng tu thiện tri thức thì mới tốt. Một mình chúng ta tu á thì các cụ ngày xưa có câu nói ở thế gian là gì, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, đúng không? Tăng sở dĩ vì sao mà mạnh? Vì tăng là dựa trên gì, nền tảng của sự thanh tịnh và hòa hợp, cho nên tăng đoàn mới mạnh. Giống như khi ra chiến trường, một vị tướng giỏi mà không có gì những người lính giỏi đi theo, thì vị tướng ấy có giỏi đến mấy cũng dễ bị gì, tan xương nát thịt, bỏ mạng ở nơi xa trường mà thôi. Còn vị tướng giỏi mà có nhiều những người gì, những người lính giỏi đi bên cạnh để hộ vệ cho, để cùng nhau triển khai cái chiến lược của vị tướng ấy, thì trăm trận là trăm thắng vậy, đánh đâu thắng đó vậy. Tương tự như vậy, người tu chúng ta ngày xưa các cụ có một câu nói rất hay, ăn cơm mà có canh, ăn cơm thì phải có gì, có canh nuốt nó mới dễ, tu hành thì phải có gì, có chúng. Cho nên nói ngắn gọn là ăn cơm có canh, tu hành có chúng. Ăn cơm có canh, tu hành có chúng. Chúng ta thấy ăn cơm trắng mà chúng ta nuốt không có dễ nuốt không, mà có canh vào nói gì, nó làm cho chúng ta ngon miệng và chúng ta nuốt gì rất là ngon. Canh gì thì canh, nhưng mà miễn là phải có canh. Chứ còn ăn cơm trắng không, ăn với muối không thì khó nuốt lắm. Ăn cơm thì phải có canh, tu hành thì phải có chúng, có bạn để sách chiến lẫn nhau, trao đổi với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đấy, chọn bạn mà chơi, tìm làm sao cho được bạn hiền, chơi làm sao được với bạn tốt, thì cái sự tiến tu đạo nghiệp của chúng ta càng ngày càng đi cao hơn, xa hơn và đến đích thì nhanh hơn vậy. Đó. Cho nên là đồng tu thiện trí thức rất quan trọng. Vì vậy ở đây tổ nói gì? Đồng tu thiện trí thức. Đây là những người đồng tu một môn với mình để nhìn ngó sách tiến, sách tấn lẫn nhau, tức là sách tiến lẫn nhau đó. Vì đồng tu này có thể là người đồng kiết thất trung tu, tức là đồng kết thất để cùng tu với nhau, hai người hoặc ba người hoặc năm người mà thất á, vân vân. Hoặc có một ngôi tịnh am ở gần bên mình, tức là tịnh am hay tịnh thất ở gần bên mình đó, hoặc là cùng kết thất tu cùng trong một thất, một hai ba bốn năm người gì đó vân vân. Hoặc là gì, bạn đồng tu chúng ta ở cái thất ngay bên cạnh mình, ở cái thất bên cạnh gần nhau, có cái, những cái thất gần nhau như thế, có gì thì có thể đi sang hỏi bạn ngay được. Mặc dù hai bên đều nhập thất đó, nhưng mà mình gặp cái chuyện mà bất khả kháng không hỏi không được, chúng ta nghi ngờ cái việc đó không biết đúng hay sai, mà mấy hôm rồi không trừ được cái mối nghi ấy, cho nên có thể đi sang để gõ thất, gõ cửa thất của bạn để hỏi được, giao giá với nhau trước hỏi được. Và bạn ấy có thể gì, chỉ bảo những cái sai cái quấy cho chúng ta để chúng ta sửa lỗi. Thì đó, cho nên có thể là cùng chung một thất, hoặc là gì, có thất gần nhau là như thế. Ngoài sự trông chờ sách tấn, vị đồng tu còn trao đổi ý kiến hoặc kinh nghiệm để cùng tiến bước trên con đường đạo. Lời tục thường nói, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Lúc nãy thì nói ăn cơm có canh, tu hành có chúng này chứ. Là ý nghĩa này vậy. Đây là lời dạy của Tổ. Tổ lại dẫn chứng tiếp. Ngài Kỳ Sơn, một bậc thạc đức bên Thiền Tông, đã dạy rằng, Ngài Kỳ Sơn là chỉ cho Ngài Thiền Sư Kỳ Sơn ở bên Trung Quốc. Ngài dạy rằng, bản sắc người tu là phải lấy mười phương làm đạo tràng viên giác, không cuộc hạn sự kết kỳ dài ngắn. Nếu một năm không tỏ ngộ thì tham đến mười năm, mười năm không tỏ ngộ thì cứu đến gì, hai mươi năm. Cứu tức là tham cứu đó các vị. Trước là nói tham, sau là nói cứu. Cứu tức là nghiên cứu, là siêu tầm, là tu học đó. Tham tức là tham thiền, là tham phương cầu đạo đó các quý vị. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Nếu một năm chưa tỏ ngộ thì tham đến 10 năm. 10 năm không tỏ ngộ thì cứu 20-30 năm cho đến trọn đời, trước sau không thay đổi. Người niệm Phật cũng như thế. Đả thất là phương tiện để cho mau được nhất tâm. Nếu một kỳ chưa nhất tâm nên kết thất là kỳ thứ hai, kỳ thứ ba cho đến nhiều kỳ tiếp theo. Chí tu vững bền, không để bị thoái chuyển thì trước sau cũng sẽ thành tựu vậy. Chúng ta thấy không? Đấy là lời sách tiến và nhắc nhở của Ngài Kỳ Sơn, Thiền Sư Kỳ Sơn mà Tổ thì đưa ra đây để sách tiến chúng ta. Có người hỏi, muốn được vãng sinh phải niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, nhưng các hành giả đời nay mấy ai đi đến trình độ ấy, thế thì công phu trước chẳng thành luống uổng hay sao? Ở đây Tổ lại nãy nói thêm, hay là có người hỏi rằng á, ở cái thời mạt pháp này có mấy người tu tập niệm Phật cầu vãng sinh mà được nhất tâm bất loạn đâu? Nói rằng việc nhất tâm bất loạn mới chắc chắn vãng sinh, còn nếu mà chưa được nhất tâm bất loạn thì khó có thể vãng sinh được. Nhưng thế cái thời mạt pháp này thấy mấy ai niệm Phật được nhất tâm bất loạn đâu? Đấy, chúng ta cứ nhìn ngay trong hội trường chúng ta đây thôi, có ai niệm Phật được nhất tâm bất loạn chưa? Giơ tay thì xem nào. Ai mà giơ tay xuống thì thầy ngay trên này thì xuống thì bái là sư phụ luôn. Sư phụ, sư phụ. Bái là sư phụ ngay ngay bây giờ luôn. Vì nếu trong hội trường này có vị nào mà đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi, tức là vì đó gì? Vì đó chắc chắn được một vé vãng sinh Tây phương Cực Lạc. Mà vì đó vãng sinh Tây phương Cực Lạc, tức là vì đó chắc chắn sẽ thành Bồ Tát Bất Thoái Chuyển, sẽ thành Phật trong một kiếp, ngay một kiếp sau. Còn tôi thì không biết bao giờ mới được vãng sinh, bao giờ mới được nhất tâm bất loạn, bao giờ mới được Bất Thoái Chuyển, bao giờ mới được thành Phật. Cho nên á, ngay trên này tôi sẵn sàng đi xuống và xá các vị, lễ các vị một lễ xá, một xá quỳ xuống mà: sư phụ, sư phụ, xin hãy độ cho con. Có không? Ngó bên này xem nào. Có ai giơ tay không? Bên này không có ai. Xóm bên này có ai giơ tay không? Bên này không ai dám giơ tay luôn hả? Tính tỏ khó đúng không? Đó, vì như vậy cho nên trong này tổ mới nói gì? Thời mạt pháp này, có người hỏi rằng thời mạt pháp này niệm Phật được nhất tâm bất loạn khó lắm. Vậy thì phải làm sao? Nếu không được nhất tâm bất loạn thì việc vãng sinh không được, không chắc chắn cho lắm. Vậy thì chẳng phải là uổng luống công tu gì của chúng ta từ trước đến nay hay sao? Chúng ta thấy có người hỏi như vậy thì tổ dạy như thế này nè. Đáp, đáp tức là có người là tổ dạy như thế này: lời này trước đã có đề cập qua, nay xin nhắc lại để gây thêm sự chú ý. Cái tổ nói là cái lời như ông vừa hỏi á, trước á, những cái bài trước á có nói rồi, có dạy rõ ràng rồi, nhưng nay xin gì cũng được phải nhắc lại để cho mọi người chú ý vậy, tức là mọi người gì được ôn lại vậy, được học lại vậy, để chú ý thêm vậy. Tổ nói gì? Niệm Phật cần được nhất tâm hoặc chứng tam muội là sự khuyến tấn hay mức kỳ vọng mà các hành giả phải đi đến. Tức là ý nói thì niệm Phật được nhất tâm bất loạn đó, đó là cái đích mà mỗi hành giả chúng ta tu tập cần phải hướng tới và cần phải đi tới. Nếu như muốn gì một đời chắc chắn vãng sinh Tây phương Cực Lạc, một đời chứng quả vị Bất Thoái Chuyển, một đời thành Phật để phổ độ chúng sinh vân vân, thì đấy là cái đích mà các hành giả chúng ta cần phải hướng tới, cần phải đạt tới thì mới được chắc chắn. 10 người tu 10 người giải thoát, vạn người tu vạn người vãng sinh vậy. Đấy là cái đích. Nhưng chúng ta thấy là tổ nói luôn: xong, môn tịnh độ có đặc điểm đặc biệt là trên đến một lòng không tạp loạn, dưới chỉ 10 niệm sẽ thành công. Đây là tổ dựa vào bộ kinh nào mà trả lời câu này, các Phật tử biết không? Kinh nào? Kinh nào có 48 đại nguyện nhỉ? Kinh gì? Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, đúng không? À, hay gọi là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, gọi tắt là Kinh Vô Lượng Thọ. À, trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy cái điều này. Cho nên nó tổ dẫn Kinh Vô Lượng Thọ đó để nói là gì? Trên đến một lòng không tạp đoạn, dưới chỉ 10 niệm là thành công. Tức là nói gì? Phần cao á là nói gì? Niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sinh. Nhưng nói về phần thấp, nói về phần phương tiện, nói về phần gì nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật á, thì chỉ cần 10 niệm. 10 niệm là thế nào các quý vị? Tức là 10 câu Phật hiệu đó. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đúng 10 câu như thế, liên tiếp như vậy mà tâm không tạp loạn liền được vãng sinh. Nhưng đây là chỉ cho gì? Khi cận tử nghiệp tới. Cận tử nghiệp tới mà chúng ta vẫn niệm được 10 câu Phật hiệu như thế này, đảm bảo với các quý vị là gì? 10 người tu thì 10 người được đới nghiệp vãng sinh, 100 người tu thì 100 người đới nghiệp vãng sinh. Nghe nói như vậy, có Phật tử trong lòng đã bắt đầu nở hoa rồi đúng không? Dễ nhỉ? 10 câu được vãng sinh, dễ nhỉ? Thôi, dễ như vậy chiều nay á, thì nghe giảng xong con lễ Phật xong con về. Năm nay con mới 40 tuổi. Có người nói là con 80 tuổi con mới chết. 40 năm nữa con mới quay lại chùa Khai Nguyên con tu tiếp. Thậm chí con chả cần quay lại chùa Khai Nguyên nữa. Hôm nay con biết được rồi. Chỉ cần 10 câu Phật hiệu trước khi nhắm mắt xuôi tay thì được vãng sinh. Cho nên thôi, nghe giảng xong, xá Phật xong đi về, bao giờ sắp chết gì? Có 10 câu thôi mà, chưa đầy một phút đúng không? Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Có 5 giây thôi. Thầy nhìn đồng hồ có 5 giây. Chỉ cần 5 giây là được vãng sinh. Tội gì phải tu cho nó khổ. Nắng nóng như thế này 37 38 độ C. Thầy ngồi giảng đến 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Xong chưa được nghỉ lại phải tụng kinh thêm một tiếng nữa. Tụng kinh xong ngồi ăn cơm chưa được nghỉ, vừa nằm xuống chưa ngáy khò khò được thì lại nghe tiếng chuông báo thức dậy tụng kinh buổi chiều rồi. Mệt ghê. Có đúng không? Có mệt không? Hả? Vỗ tay. Chết cười lắm. Học đạo kiểu này thì thôi chết thôi. Thế lại các mế, các mế tu thế này thì nhà cháu này thì biết bao giờ cho nhà cháu thành Bồ Tát thành Phật được đây hả? Khổ. Bảo vỗ tay thế cũng vỗ tay. Tôi thật thà chất phác là tốt đúng không? Bạch thầy như thế chúng con thật thà đấy chứ, đúng không? Thầy bảo nào chúng con làm vậy. Mệt lắm. Đấy, đang nói là gì? Đang nói là 5 giây niệm Phật. 10 câu, bây giờ thầy niệm 10 câu lúc này mất 5 giây. Bây giờ chỉ nói để cho dễ hiểu. 5 giây niệm Phật cũng được đới nghiệp vãng sinh, cũng được thành tựu thành nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghe nói như vậy có người nghĩ rằng thì thôi, vậy thì cần gì chúng ta phải nghe giảng, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải tu hành nhiều như thế để làm gì? Đợi khi cận tử nghiệp đến, tức là khi nằm ngáp ngáp ở trên giường á, thì lúc đó mới niệm Phật có 5 giây thôi mà. Nếu con niệm chậm lúc đó con niệm 10 giây. Thầy niệm nhanh thì niệm 5 giây, con niệm chậm con niệm 10 giây. Con được vãng sinh, tội gì phải tu. Có làm như thế được không? Có làm được không? Không. Chúng ta là người học đạo, người tu hành. Chúng ta phải biết rằng không nên làm như thế và không được làm như thế. Nếu chúng ta làm như thế, chúng ta nguy rồi. Chúng ta biết rằng chúng ta sinh ra ở cái thời mạt pháp này thực sự là một phàm phu tục tử, chướng sâu tuệ cạn phúc mỏng nghiệp dày. Nếu chúng ta mà đợi đến khi chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, chuẩn bị chết đó, cần tử nghiệp nó đến chúng ta mới bảo là niệm Phật đó, 10 giây để được vãng sinh đó. Khó lắm các quý vị. Đến lúc đó ấy mà không niệm Phật được đâu. Mà gì? Đau đớn. Cái sự đau đớn của bệnh tật, cái sự mỏi nhức, thân thể rã rời, tinh thần thì mờ mịt. Đấy. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ mới dạy đấy. Đấy. Tới khi già thời mắt loà tai điếc tóc bạc da nhăn lung ngủ dần vẹo gân chuyển dương đau bước bước gập ghềnh tinh thần mờ mịt. Tinh thần thì mờ mịt. Quan trọng nhất là tinh thần mờ mịt. Rồi cái bài Bệnh Đường Cảnh Sách ấy, hay lắm. Các vị có thể tìm học. Cái bài đó thường là các sư mới học, nhưng các Phật tử chúng ta cũng học được. Đấy, các Phật tử chúng ta cũng có thể học để biết đó. Đấy, cái bài Bệnh Đường Cảnh Sách, Bệnh Lão Đường Cảnh Sách đã gì? Đã thấy là gì? Đáng sợ rồi. Đấy, cái bệnh giống ngay Bệnh Lão Đường Cảnh Sách. Còn bệnh Đường Cảnh Sách nữa. Có cái câu là gì? Miếng giếng môi dây cái vô thường, có hẹn với ai đâu thấm thoát đổi rời, tới khi hơi tắt nghĩ. Nào, cuộc sống chúng ta giống như miệng giếng môi dây, thấm thoát đổi rời, tới khi hơi tắt nghỉ. Ở này lấy trong câu đoạn này, tổ lấy trong kinh Bách Dụ. Phật dạy là gì? Ví có người hai tay bị trói chặt, cho ngầm cái miệng, cho ngầm cái đầu dây và thả xuống giếng. Ở dưới giếng thì có một bầy rắn độc, có một đàn rắn độc ở dưới đó. Tay thì bị trói rồi, miệng thì gì, ngầm cái dây, cắn chặt cái dây để cho mình khỏi rơi xuống gì, xuống giếng. Mà rơi xuống giếng thì bị gì, lũ rắn độc nó cắn, nó chết ngay trong vòng vài nốt nhạc. Đó, cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta cũng nghĩ được cái việc sinh tử vô thường mau chóng như vậy để chúng ta tiến tu thì không sao, thì chúng ta sẽ dễ thoát được. Giống như người gì cắn chặt lấy cái dây, lúc đó nhất định chỉ cắn chặt lấy cái dây để cho mọi người thì may có ai đi qua để cứu mình thôi. Chứ lúc đó chỉ cần hở lên một tiếng ra cứu tôi với một cái là gì, chết ngay, có đúng không? Cắn ở trên dây này mà mở muốn kêu thì phải bật miệng ra, hái răng ra để kêu, cứu một cái thì chưa kịp câu tôi nó đã gì rơi xuống cái đáy giếng rồi. Cho nên trong kinh nhà Bách Dụ lấy một cái ví dụ như vậy để nói rằng cuộc đời của chúng ta, con rắn là dụ cho gì, dụ cho thần chết, dụ cho quỷ nghiêu đầu ngục tốt chờ sẵn để lấy đoạt mạng chúng ta vậy. Còn cái giếng đó là gì, là dụ cho gì, cái tấm thân của chúng ta vậy. Cái dây là dụ cho gì, cái hơi thở của chúng ta vậy, hít vào thở ra gì, hít vào không thở ra, thở ra không hít vào được là gì, là chết đấy. Đó, cũng tương tự, chúng ta chỉ cần nhả cái dây ra một cái là rơi xuống giếng, rắn độc cắt cắn chết. Này chúng ta gì, miệng chỉ cho cái thân thể chúng ta gì vô thường, hít vào không thở ra một cái là Diêm Vương liền lôi thần thức trong sành sạch chúng ta đi, nghiêu đầu ngục tốt lôi thần thức chúng ta đi. Đó, cho nên ở đây chúng ta nếu mà nghĩ rằng thôi thầy nói niệm Phật có 10 câu như thế, mất có 5 giây đến 10 giây như vậy, thì thôi sau này con mới tu, bây giờ không tu nữa vì bây giờ còn bận lắm, nhiều việc lắm, bao nhiêu công việc, lên đây nghe giảng, lên đây tu tập, bỏ bao nhiêu công việc ở nhà, người nhà gọi điện đến thì nhiều lần rồi vân vân. Cho nên là thôi, có một cái pháp tu chỉ cần 10 câu niệm Phật như thế tội gì mà phải vất vả. Đấy, nghĩ như thế là nguy đấy, hỏng đấy. Ở đây tổ mới nói gì, giải thích thêm, bậc thượng căn hiện tiền niệm đến nhất tâm bất loạn quyết được vãng sinh, kẻ hạ căn khi lâm chung 10 niệm không loạn cũng được về cực lạc. Cho nên vấn đề nhất tâm bất loạn được vãng sinh là nói khi lâm chung, không phải chỉ cho lúc hiện tiền, tức là lúc lâm chung mà niệm được nhất tâm bất loạn chứ không phải hiện tiền bây giờ. Hiện tiền bây giờ nếu mà niệm được nhất tâm bất loạn là quý rồi, còn thì quý bằng nữa. Nhưng đây là gì, tổ đang nói lúc lâm chung mà được nhất tâm bất loạn thì chắc chắn sẽ được vãng sinh hoặc đấy nghiệp vãng sinh. Cho nên tổ nói tiếp là gì, bởi bình thường dù được nhất tâm bất loạn, song nếu đổi ý tu ca môn khác thì lâm chung cũng không được vãng sinh. Ở đây tổ nói là lúc bình thường này chúng ta niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn, nhưng về sau một lúc nào đó chúng ta đổi ý, chúng ta không niệm Phật nữa mà chúng ta qua tu thiền, hoặc là chúng ta tu theo mật tông, hoặc tu theo pháp hoa tông, hoặc tu theo các pháp môn khác, chúng ta không niệm Phật và không cầu nguyện vãng sinh nữa, thì khi cần từ nghiệp đến, ví dụ chúng ta chuyển sang tụng kinh Pháp Hoa chẳng hạn, chúng ta chỉ niệm kinh Pháp Hoa thôi, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh như pháp tu của ngài Nhật Liên Thánh Nhân. Và ở Việt Nam chúng ta thì mấy chục năm trước và cho đến bây giờ thì có Hòa Thượng Thích Chí Quảng bây giờ là quyền Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo Phật Giáo Việt Nam chúng ta đó. Ngày xưa là cụ sang Nhật Bản, cụ du học, và cụ học với cái pháp tu của Pháp Hoa Tông của Nhật Bản của ngài Nhật Liên Thánh Nhân đó. Cho nên các cụ ấy là chuyên niệm gì, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi, chứ không niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là ngày xưa, nhưng bây giờ thì tôi thấy là cũng niệm cả Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng niệm cả Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Nhưng mà hành giả tụng kinh Pháp Hoa, chuyên kinh Pháp Hoa, người ta phát nguyện thì thường là đại đa số không phát nguyện vãng sinh Tây Phương, mà người ta phát nguyện để ở lại thế giới này, tái sinh đi tái sinh lại ở thế giới này để hành đạo, để giáo hóa, để độ sinh. Đó, ngày xưa thầy cũng 4 năm là hành giả Pháp Hoa, ngày đó cũng phát nguyện hùng hồn lắm, đời này kiếp này mãi mãi về sau con không bao giờ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, vì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc hèn lắm, thấy chúng sinh khổ mà trốn khổ của chúng sinh cho hèn lắm. Cho nên các vị nhìn cái quyển kinh Pháp Hoa của thầy ngày xưa không niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Ngày xưa thầy dịch quyển kinh Pháp Hoa mà niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm vị thầy, vị giáo chủ sáng lập ra đạo Phật ở thế gian này để làm gì? Để tri ân ngài. Không niệm A Di Đà Phật, tụng kinh Pháp Hoa xong niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật và phát nguyện gì? Đời đời kiếp kiếp ở lại thế giới này để làm nguyện là hành giả Pháp Hoa, giảng giải Pháp Hoa, truyền bá Pháp Hoa và hướng dẫn cho tín đồ Phật tử, cho đại chúng gì tu tập và đọc tụng theo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, vân vân. Vì ngày xưa thầy tụng Pháp Hoa cảm được rất nhiều những cái điều vi diệu, thậm chí thầy tụng kinh Pháp Hoa đến nơi cái hương thơm ngào ngạt 3 tháng đi theo thầy không tan, đi đến đâu có mùi hương thơm đến đó. Thậm chí đi đến lớp học bổ túc văn hóa mà các bạn học cùng lớp mà bảo không biết làm sao từ khi chú Kiều chú đến đây một cái là cái mùi hương thơm cứ ngào ngạt, hay là chú ấy dùng nước hoa. Thế là cái mấy cái bé nó mạnh dạn nó sang nó hỏi sư chú cho con hỏi. Là dạ cái gì cô? Sư chú dùng nước hoa gì mà thơm thế? Bảo cho chúng con với. Mình có bao giờ mình dùng nước hoa bao giờ đâu chứ. Nhưng mà sao? Cứ đi đến đâu thì nó có cái mùi hương thơm theo đến đó. 3 tháng như thế vẫn chưa tan. Cho nên nó cảm được cái đó thì mình nghĩ là gì? Mình ngon rồi. Mình chắc là gì? Ít nhất trong lòng mình nghĩ lúc đó, ít nhất mình cũng phải gì? Là hàng Bồ Tát, là bất thoái chuyển rồi. Tự cho mình là Bồ Tát. Nghĩ thôi chứ không dám nói ra. Nghĩ trong bụng như thế. Còn nếu mà là Thánh Tăng thì chắc mình phải chứng quả La Hán rồi. À, nghĩ như vậy. Tự phong cho mình là gì? Là chứng quả ngang với quả La Hán, chứng với ngang với quả vị Bồ Tát bất thoái chuyển, vân vân. Vì đi đến đâu thì có hương thơm ngào ngạt đến đó. Mà người mình thì luôn luôn cảm nhận là đã đành rồi, mà người khác còn là cũng vẫn cảm nhận được. Nhiều người khác cảm nhận được cái điều đó, vân vân. Cho nên là cảm được nhiều những cái sự vi diệu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên mới gì to mồm đứng trước ban Phật phát nguyện thì con đời đời kiếp kiếp không ra sinh Tây Phương, không đi quái khác, chỉ ở lại quái Xá Bà này để gì? Để giáo hóa độ sinh, nguyện truyền bá Pháp Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nguyện khuyến hóa tín đồ Phật tử tăng chúng thì mọi người đều thọ trì đọc tụng thực hành theo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, vân 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 vân. Nhưng mà may mắn sau này năm 2012 được tham dự cái Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Sau đó thì nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng về Pháp môn Tịnh Độ và nghiên cứu sâu thêm về Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Pháp Sư Tam Biên và thêm những cái bộ ngữ lục của các tổ về Tịnh Tông của Phật giáo Trung Quốc nữa, và nghiên cứu thêm những bộ sách của Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, rồi cái quyển niệm Phật thập yếu này cũng đọc đi đọc lại phải đến hàng chục lần nữa, của Đức Đề Nhị Tổ đó, hai vị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Cho nên mới vỡ ra, và từ ngày đó mới bắt đầu gì mới chuyên sâu về pháp môn Tịnh Độ. Tất nhiên về kinh Diệu Pháp Liên Hoa thầy vẫn gì vẫn rất trân trọng và vẫn thường hay đọc tụng. Nhưng mà bây giờ thì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong thì không niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không ngông cuồng phát nguyện là không vãng sinh Tây Phương nữa. Mà bây giờ là tụng kinh của Đức Phật Thích Ca xong thì bắt đầu quay về niệm Nam Mô A Di Đà Phật để phát nguyện Đức Phật A Di Đà cho con được đới nghiệp vãng sinh. Phát nguyện là đới nghiệp vãng sinh thôi, còn tự do tự tại vãng sinh thì tất cả vấn đề đó các quý vị không đơn giản đâu. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy là chớ có ngông cuồng mà nói rằng vậy niệm Phật sẽ có 10 câu như thế, dễ như thế, tôi thì phải tu từ bây giờ. Già rồi mới tu cũng chưa muộn. Thậm chí là nằm lên trên giường bệnh khừ khừ rồi mới tu, mới niệm mà cũng thành tựu cơ mà. Ai nghĩ như vậy là thôi hỏng đấy. Ma nó đến thì nó dỉ vào tai cho nó bảo đúng đấy. Phật tử nghĩ như thế là đúng đấy. À, thượng nhân nghĩ như thế là chuẩn đấy. Còn trẻ cần gì phải tu cho nó khổ. Đi mà gì? Ở nhà mà đi làm ăn, kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con, nuôi vợ, nuôi con, nuôi bố, nuôi mẹ, vân vân. Chỉ cần 10 phút bỏ, 1 phút, 10 giây bỏ ra niệm 10 câu Phật hiệu thôi được vãng sinh. A-di-đà Phật bảo như thế. Thích Ca Mâu Ni Phật bảo như thế. Trong kinh Vô Lượng Thọ bảo như thế. Cho nên cứ như thế mà tu, cần gì phải khổ nhọc làm gì. Đấy, mà nó còn hó tai nó bảo chúng ta như thế. Cho nên cứ tin là gì? Đấy là được Phật khải thỉnh, Bồ Tát về khai thị, về bỏ đạo, bỏ chùa, bỏ tu. Nghĩ rằng khi cận tử nghiệp đến mình niệm được. Không đâu các quý vị nhé. Đó. Không đâu. Ở đây á, ngày xưa Tổ Ấn Quang có kể một câu chuyện như này. Tổ Ấn Quang có nói rằng ở bên Trung Quốc á, có một vị cư sĩ tên là Hoàng Hậu Giác, cũng tu tịnh độ, nhưng ưa gì? Ưa đi làm công việc Phật sự, tức là chỉ ưa đi gì? Đi làm từ thiện này, ưa đi cúng dường trai tăng này, ưa đi phóng sinh này, ưa mọi người, đưa mọi người tổ chức các sự kiện cho đại chúng để đi tham quan các danh lam thắng cảnh này, đi đỉnh lễ các danh sơn này, vân vân, hay tổ chức suốt, thích như thế. Đi như thế thì cũng nghĩ là tu. Cho nên đầu tiên thì ông Hoàng Hậu Giác này tu hành rất là tinh tiến, niệm Phật ngày hàng vạn câu. Nhưng mà sau này do hiểu lầm là gì? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là chỉ cần 10 niệm được vãng sinh. Cho nên ông này, ông nghĩ rằng vậy thì cái sức tu của mình thì đã thừa, thừa có thể niệm 10 niệm rồi. Cho nên vì vậy mà ông bỏ cái hạnh chuyên tu của mình và chuyên đi làm các Phật sự, như là đi cúng dường chay tăng, đưa các đoàn Phật tử đi tham quan chiêm bái các danh lam thắng cảnh như là Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn và các ngôi chùa nổi tiếng ở khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn, vân vân. Thậm chí đi cả tháng mới về. Tổ chức các trai đàn, các pháp hội, các lễ phóng sinh thật là hoành tráng. Và ông nghĩ rằng công đức của ông như thế thì chắc chắn rằng trước khi xả bỏ hóa thân, ông thừa sức gì để niệm được 10 câu Phật hiệu. Nhưng không ngờ như thế này các vị ạ, cái lúc sắp chết, ông Hoàng Hậu Giác này tự nhiên là gì, lại ghét nghe câu Phật hiệu. Đau chưa? Tự nhiên lúc đó là ghét nghe câu Phật hiệu. Các bạn đồng tu, đồng nguyện đó, đến để chữa niệm cho ông. Ông liền đuổi ra, bảo không thích nghe. Chúng ta thấy không? Trước đây còn trẻ thì niệm hàng vạn câu Phật hiệu một ngày. Nhưng sau này đọc đến cái đoạn là gì? Đọc đến cái đoạn cái kinh Vô Lượng Thọ nói rằng chỉ cần 10 niệm được vãng sinh. Cho nên nó khởi cái tâm nó quay thường. Và nghĩ rằng đi không niệm Phật nữa mà đi làm việc Phật sự. Đó, đi làm từ thiện, đi phóng sinh, tu phúc, cúng dường chay tăng, tổ chức đi tham quan vãng cảnh các danh lam thắng cảnh của Phật giáo Trung Hoa, Trung Quốc, vân vân. Nhưng sau này khi già một chút và ông bị bệnh, nằm trên giường bệnh thì tự nhiên ông lại không thích nghe câu niệm Phật. Mọi người đến niệm Phật trợ duyên cho ông, trợ niệm cho ông. Ông quát mắng và gì? Đuổi ra. Gọi người nhà quát mắng đuổi ra. Không thích nghe câu niệm Phật. Mọi người á, biết câu chuyện đó, đến là bạch với Ấn Tổ, tức là bạch với Tổ Ấn Quang á. Mà Tổ Ấn Quang chúng ta biết là hóa thân của ai không? Là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó. Các Phật tử đến bạch với Ấn Tổ là vì nhân duyên gì mà ông Hoàng Hậu Giác cư sĩ lúc sắp chết là gì? Lại chán nghe câu Phật hiệu như thế và không muốn mọi người niệm Phật cho mình nghe như thế. Lúc đó chúng ta thấy gì? Ấn Quang Pháp Sư liền gì? Trả lời như thế này. Đó là do những nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp về trước tích tụ lại. Nhất là nghiệp gì? Sát sinh và nghiệp bủn xỉn, keo kiệt, không giáo hóa người khác. Thấy người đi đến chỗ chết liền gì? Làm ngơ. Tức là thấy người ta gặp những cơn nguy nan đó, tán thân mất mạng liền làm ngơ bỏ qua đó. Không khuyên can và không gì, không bảo ban sách tiến cho người đó. Cho nên mới chịu cái gì? Cái nghiệp lúc đó, sắp sửa lâm chung chán nghe câu Phật hiệu như vậy. Đó. Khi tướng ấy hiện ra, tất sẽ phải đọa làm gì? Sau khi chết, thần thức sẽ phải đọa vào làm loài ngã gì? Ngã quỷ. Chúng ta thấy đau không? Trước đây còn trẻ một ngày niệm hàng vạn câu Phật hiệu, nhưng do hiểu lầm giáo pháp, coi thường việc niệm Phật, cho rằng dễ tu, pháp môn này dễ tu, chỉ cần 10 câu trước khi chết là được vãng sinh. Vì vậy mà ông vẫn tin Phật Pháp, vẫn thậm chí là còn tin sâu nữa cơ, nhưng mà là chuyên đi làm việc từ thiện, phóng sinh, tu phúc, rồi tổ chức cho đạo tràng đi chơi, đi lễ thôi. Đấy, đạo tràng chúng ta bây giờ cũng có mấy nhóm Phật tử là hay đi rồi đấy nha. Đi nhiều quá cũng tốt đâu. Tổ chức cho mọi người cộng tu thì tốt hơn. Tổ chức cho đi hết chùa này đến chùa khác cũng không phải là tốt. Tâm chúng ta sẽ dễ bị gì? Chấp vào là năm nay, mùa an cư năm nay chúng con cũng giảng được 15 trường hạ, cũng giảng được 20 trường hạ. Hoành tráng không? Hoành tráng mà. Đi cũng giảng được 15-20 trường hạ là hoành tráng quán gì nữa? Rất tốt. Nhưng chúng ta thì trong 3 tháng an cư, chúng ta lại không cùng nhau tu tập được một buổi nào với nhau, mà hết đi vận động kinh tế để thiết đái trai tăng cũng giảng trai tăng vân vân này nọ, hết vận động cho trường hạ này ít nhất cũng phải mất 2-3-4-5 ngày, xong đến đó làm mất 1 ngày nữa đó. Có khi mất cả tuần mới xong một trường hạ. Như vậy mới gì 10-10 mấy trường hạ, là nếu mà làm hết Hà Nội này 18 trường hạ, nếu mà làm hết thì 3 tháng an cư chúng ta chỉ chuyên làm cái đó có khi cũng vẫn chưa đủ. Cho nên cái đó nó là gì? Là tùy duyên thôi. Chứ đừng có coi cái việc đó là việc gì quan trọng nhất. Cũng kể cả các vị cũng đừng có coi trọng là năm nào cũng phải lên cúng giảng các sư ở chùa Khai Nguyên trong mùa an cư là cúng giảng chay tăng được mới có công đức. Không phải. Cái đấy thầy không quan trọng. Quan trọng lớn nhất là chúng ta gì? Thường xuyên nhóm họp và tu tập được với nhau. Đạo tràng ít nhất một tuần cũng phải được 1 ngày hoặc 2 ngày để cùng tu với nhau, còn lại thì nhà nào tu ở nhà đấy. Tu với nhau để làm gì? Để sách tiến nhau, động viên nhau, bảo ban nhau, tu hành làm sao cho nó đúng chính pháp, đúng lời thầy tổ mình đã dày công để chỉ dạy cho mình, vun đắp cho mình, giáo hóa cho mình. Đó. Để giúp đỡ lẫn nhau khi trong đạo tràng có người gì? Có người cần giúp đỡ. Đấy. Chứ các vị đừng có thì coi cái chuyện này là cứ đi hết chùa này đến chùa nọ, đi thật nhiều càng tốt. Đầu xuân phải đi 10 ngôi chùa hoặc đi 100 ngôi chùa mới tốt. Không phải, đi như thế là mệt người, là có cái gì đâu. Ít nhưng mà tinh, còn hơn nhiều mà gì mà tạp. Đó, ít là sao? Chúng ta đến một vài ngôi chùa mà có gặp các bậc kia, cao tăng thạc đức chủ trì hành đạo hoằng pháp để chúng ta hộ pháp cho các ngài, thì còn là tốt hơn là chúng ta đi 10 ngôi chùa, 20 ngôi chùa cũng chỉ là đi gì? Đi để cho gì? Đếm số mà thôi. Năm nay đầu xuân chúng con đi được 10 ngôi chùa, đi được 20 ngôi chùa, vân vân. Nghĩ như thế là được công đức lớn lắm. cũng có tía công đức phúc báo. Nhưng mà cái công đức ấy chỉ là gì? Cái công đức là phúc báo gì? Thế gian mà thôi, gọi là phúc đức mà thôi. Chứ không gọi là công đức thì rất ít, nhưng phúc đức thì có. Nhưng phúc đức thì chúng ta gì? Chúng ta thưởng thọ ngay trong đời này hoặc một vài đời sau là hết. Còn công đức thì chúng ta phải tu tập mới có. Phúc đức thì bằng cái việc đi làm bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, đi vãng cảnh chùa chiền, vân vân, đó là gì? Chúng ta đi tu phúc. Còn chúng ta đi tu công đức là gì? Chúng ta phải tự mình tu tập, sách tiến lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong cái vấn đề tu tập giải thoát, thì đó mới là cái việc tốt. Đó. Nhắc như vậy để chúng ta nhớ được rằng cũng chớ có mãi đi đặt cái vấn đề đi chơi hết chùa này chùa nọ, tổ chức hết cái sự kiện này sự kiện nọ sự kiện kia, cũng không hay đâu. Cho nên cái vấn đề đi thầy khuyên chúng ta gì? Đi vừa thôi. Kể cả đi lên đây cũng vậy, nếu đi lên tu thì đi, chứ còn đi lên chơi đi lên vãng cảnh thì cũng đi vừa thôi. Đó. Lên tu thì được, đi chơi đi vãng cảnh chẳng có việc gì mà đến chùa chơi tí, nhớ thầy nhớ các sư đến chùa chơi tí không về, thôi đi thế gì cho ăn bệt. Thà rằng các vị nhớ thầy nhớ chùa các vị lên gì, lên trước ban thờ Phật giờ thần linh gia tiên thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng, đấy là gì? Đấy mới là nhớ thầy thật sự, đấy mới là nhớ chùa thật sự các vị. Đó. Vì thầy ở trong kinh, kinh ở trong thầy, các sư ở trong kinh rồi. Đó. Nếu mình làm đúng cái lời thầy tổ mình dạy thì đó chính là gì? Là việc nhớ thầy nhớ chùa, đi đi chùa tốt nhất vậy. Còn ví dụ có pháp hội, có khóa tu, chúng ta lên tu hay chùa không có việc gì cần chúng ta lên làm công quả, làm chấp tác á, chúng ta đến thì đương nhiên rồi, tốt. Còn lên mà chơi á, bảo là nhớ thầy nhớ các sư quá, nhớ chùa quá, lên vái Phật một cái xong rồi ngồi chuyện tụng năm tụng ba với buôn dưa lê với các sư cô sư bác sư ông một chút xong về cho đỡ nhớ, thôi ở nhà. Cho nên ở đây mới nói với các quý vị về là Ấn Tổ ấy mới khuyên á, nói rằng cái người mà không muốn nghe câu Phật hiệu nữa trước khi chết ấy, trường hợp là cái cụ là cái vị cư sĩ Hoàng Hậu Giác này, nói rằng chắc chắn là ông sẽ vào con đường gì ngạ quỷ sau khi xả bỏ báo thân này. Đấy, cả đời tu tập, cả đời hoằng pháp hộ pháp, đi tùy hỷ cúng dường phóng sinh tu phúc các chùa, mà cuối cùng thì lại không thích nghe câu niệm Phật, đau chưa? Cho nên các Phật tử chúng ta chớ có coi thường cái việc đó. Thuở xưa Đức Phật nói với A Nan, có người suốt đời làm lành mà khi chết lại đọa vào địa ngục, có kẻ suốt đời làm ác lúc chết lại được sinh lên cõi trời, ngươi có biết vì sao không? Thế là Phật bảo với Tôn giả A Nan như vậy. Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: dạ bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho. Đức Phật liền bảo: kẻ làm lành bị đọa địa ngục là vì nghiệp lành đời trước chưa thuần thục, tức là cái nghiệp lành của họ đời trước họ làm nó chưa được chín mùi, chưa được thuần thục, cho nên cái nghiệp gì, cái nghiệp ác ở đời trước nữa thì nó lại chín mùi, cho nên cái nghiệp ác đời trước nó chín mùi, vì vậy mà nó định nghiệp trước, vì vậy mà thấy họ làm thiện ở đời này, nhưng mà cái nghiệp và thiện của họ chưa được thuần thục, cho nên cái nghiệp ác đời trước nó chín trước, vì vậy mà tuy làm thiện đời này nhưng mà vẫn bị vạ vào trong địa ngục. Còn đổi lại, Đức Phật nói là đối lại, kẻ làm ác ở đời này nhưng họ lại được sinh về thiên cung, sẽ sinh về cõi trời, đó là bởi nghiệp ác đời này chưa chín mùi nhưng nghiệp lành kiếp trước thì lại thuần thục, tức là nhiều đời nhiều kiếp trước họ tu nhân tích đức làm thiện thì nó chín trước, còn cái nghiệp lành của họ đời này nghiệp ác của họ đời này nó làm ác đấy nhé, bị đọa đấy, nhưng mà gì? Nó lại chưa đủ độ chín, nó lại còn non, cho nên cái nghiệp gì? Nghiệp lành ở nhiều đời trước nó chín trước, vì vậy mà họ sinh trời, còn nghiệp ác đời này nó chưa chín, cho nên mọi người thấy là tại sao kẻ ác kia vẫn gì, vẫn giàu sang phú quý vinh hiển thế, lúc chết vẫn gì, vẫn an lành thế, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên Phật nói tiếp là nghiệp quả lành dữ nhiều đời xen nhau mà hiện ra, như mối nợ nào mạnh nó kéo đi trước. Vậy người tu lúc bình thường phải tinh tiến, chớ nên lơ là biếng chế. Đấy, lời tổ trích những lời Phật dạy ở trong kinh ra, để kinh A Hàm ra để dạy chúng ta như vậy. Xem đây mà suy nghĩ, người tu tịnh độ muốn được vãng sinh, lúc bình thường phải siêng năng chuyên cần niệm Phật, để khi lâm chung dễ phát hiện cảnh nhất tâm bất loạn. Vì thế nếu tịnh niệm chưa thuần nên ước hạn thời kỳ để mà đả thất. Đấy, tổ nói là chốt lại tổ ở cái chương tiết thứ 45 này, tổ dạy chúng ta thì người tu chúng ta phải khéo suy nghĩ vậy. Người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta phải gì? Phải nhất tâm để niệm Phật ngay từ lúc còn trẻ còn khỏe này vậy. Sống ngày nào nhớ niệm Phật cho thật nhiều ngày đó vậy. Thì tới khi cảnh lâm chung hiện ra trước mắt, chúng ta mới may mắn gì? Mới tiêu được nghiệp trước, mới sinh được, tiêu được nghiệp chướng đời trước và sinh được thiện căn ở đời này. Vì vậy đến lúc này trước khi nhắm mắt xuôi tay mình có cần tử nghiệp đến đó, mình mới gì? Mới nhớ Phật, mới niệm Phật được. Thì lúc đó thì cái hành nguyện vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh một đời của chúng ta mới dễ được thành tựu vậy. Đấy, chứ chớ có ngông cuồng mà nói rằng chỉ cần 5 giây hoặc 10 giây niệm 10 câu Phật hiệu thôi, không cần phải tu vội, đến lúc đó mới tu. Cứ mãi đi chơi, mãi đi làm Phật sự, vân vân không tu đó thì nguy hiểm. Cho nên kể cả thầy cũng vậy. Hôm trước thầy nói với các Phật tử, nếu mà thầy cứ mãi lo cái công việc Phật sự của giáo hội bên ngoài nhiều quá mà không dành được cái thời gian để tu tập cho riêng bản thân mình ấy, thì sau này nhắm mắt xuôi tay không biết là mình đi về đâu thì nguy hiểm. Cho nên cố gắng làm vài năm nữa, nhiều nhất thì khoảng độ 10 năm nữa là cũng phải gọi là rửa tay gác kiếm về núi ẩn cư, giả làm người ngu ngu hay dại dại mà gì nhất tâm niệm Phật, may ra còn có cơ hội gọi là đới nghiệp vãng sinh, bằng không thì cũng khó lắm các quý vị. Cho dù lúc chết người ta có viết điếu văn gì thật hay, thật hoành tráng, đọc lên ai cũng gì cũng rơm rớm nước mắt, ai nghe thấy cũng suýt xa là gì, thầy giỏi quá, thầy mình hoành tráng quá, thầy mình nhiều chức danh quá, thầy mình nhiều công đức quá, vân vân và vân vân. Cho dù trăm người cả trăm người xít xoa, nhưng kết quả mình nằm ở trong thân xác, nằm trong cố quan tài, nhưng mà thần thức thì Diêm Vương nó lôi đi mất rồi, Ngưu Đầu Ngục Tốt nó lôi sành sạch. Mà lúc đó thì đang bị còng số 8 ở dưới quái âm thì Diêm đối trước Diêm Vương nó phán xét rồi. Thì cho dù đọc điếu văn có hay đến đâu, làm ma có to đến đâu đi chăng nữa, nhiều Phật tử đến viếng đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ là gì? Là gọi là diễn kịch với nhau mà thôi. Điều quan trọng nhất đối với người tu chúng ta là gì? Ít nhất là không được trước thì thôi, trong và sau khi nhắm mắt xuôi tay gần thôi, trong khoảng một vài giây hoặc một vài phút hoặc một vài tiếng đồng hồ thôi, hoặc thậm chí là trong vòng 7 ngày, muộn nhất là 7 ngày thôi, A Di Đà Phật hiện ra trước mắt thì chúng ta phải theo đằng sau được A Di Đà Phật để về Tây Phương Cực Lạc, khi đó mới gì? Mới tốt. Chẳng cần là phải điếu văn hay, chẳng cần nó phải nhiều người đến viếng, chẳng cần nó phải nhiều người tán dương khen ngợi, nhưng chúng ta thì được một mình một tòa sen theo sau quát Phật về ao Liên Trì, tự do tự tại. Muốn thấy Phật lúc nào thì thấy, muốn ăn liền có, muốn nhà thì liền có, muốn lâu đài bảo sát liền có, muốn gặp Phật liền thấy, muốn nghe Pháp liền được, muốn cái gì để đi cúng cái mười phương chư Phật gieo duyên liền có, muốn thần thông có thần thông, muốn trí tuệ có trí tuệ, Nói chung là gì, muốn gì có đấy, tuổi thọ vô lượng đồng với A Di Đà Phật. Lúc đó mới là gì, chúng ta mới thực sự được. Còn cái được bây giờ nữa thì cái được của thế gian thôi, cái được thế gian, được tí lại mất. Đấy. Thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải gì, hướng tới cái đó thì mới phù hợp với chính đạo. Thôi hôm nay hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.